Phòng đọc truyện xin gửi đến quý thính giả lời chào thân thương nhất. Chúng ta đã biết Duyên Anh qua tác phẩm Nhà Tôi, với dòng văn dí dỏm, một chút châm biếm nhẹ nhàng điểm xuyết trong văn phong của ông đã làm cho chúng ta cảm thông những vất vả để mưu cầu cuộc sống, đã làm ta thấy một phần nào đó rất gần gũi qua những triệu nặng lo toan đời thường trong mỗi chúng ta. Hôm nay, Lê Duyên xin mời quý thính giả làm một chuyến phiêu du với nhà văn Duyên Anh qua truyện dài Đàn Bà, Phiêu Lưu Ký. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bước vào dòng xoáy của Đàn Bà. Đàn Bà, Đàn Bà, Phiêu Lưu Ký, Phiêu Lưu Ký. Tác giả Duyên Anh, Duyên Anh. Tập 1. Đàn Bà. Lydion, Menon, thuốc chích và dòng xoắn. Thưa ngài, ngài có vợ chưa ạ? Ngài quyết định sống độc thân cho đến ngày thân nhân ngài lo thủ tục xin giấy thông hành đưa ngài về quê. Nên lắm, bạn tôi, ông Mai Thảo đang phơi phới sống những tháng năm không vợ. Đôi khi thấy bạn tôi nằm cô độc trên giường mà tắm ra ngã màu cháo lòng và trải lườm thượm, đánh võ với cảm cứng, nhức đầu, sổ mũi. Tôi đã tưởng rằng ông Mai Thảo bất hạnh vì hộ tịch chẳng được cái hân hạnh làm hôn thú dùng ông. Nhưng những buổi chiều đẹp, thấy bạn tôi ngồi ngất ngưởng bên chai rượu Jamie Martin cùng vài bạn rượu uống quên đường về, tôi bèn chiêm ngưỡng cái triết lý chê lấy vợ của ông Mai Thảo một cách say sưa thèm muốn. Những anh có vợ như tôi, như Thanh Nam, như Hoàn Hải Thủy, như Dương Hùng Cường, chỉ đủ can đảm thu tạc bên bàn rượu từ 7 giờ chiều tới 9 giờ. Ông Mai Thảo và tất cả những ai độc thân đã bất kể thời gian. Họ sung sướng hơn các nhà tu hành ở cái điểm được hưởng đủ tứ khoái công khai. Trong khi các nhà tu hành thèm nhỏ dãi cái khoái thứ ba, thèm quá thì chỉ còn cách lạy Phật, lạy Chúa đi một đường lén lút, nôm na gọi là đi đêm. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, rồi gặp con ma báo chí, bước đường tu dễ nửa đường đi xuống lắm mà. Những người sống độc thân là những người được hưởng đầy đủ ân huệ của Thượng Đế. Nếu họ đừng dại dột đi tu hay lợi dụng cổng chùa, cổng nhà thờ để trốn lính. Người chủ cũ của tôi, Linh Mục Nguyễn Quan Lãm Khả Kính, đã tỏ vẻ thương xót tôi khi tôi tiếu ngạo gian hồ, làm những quả dã từ vợ con đi lang thang vỉa hè y hệt con chó đói. Ai bảo mày lấy vợ, đi tu như tao, có phải sướng không? Tôi hỏi, thưa cha, đi tu cần làm chủ cái nhà thờ, cha lêu bêu không có nhà thờ, sướng ở cái khổ nào? Cha Lãm cười khanh khách, bố mày, mày xỏ ông nhé. Nhà thờ là sự bằng an của tâm hồn con ơi, con luôn luôn nghĩ tới cảnh thê tróc tử phục, con khổ suốt đời. Tôi khoái quá gả gẫm, vậy cha giới thiệu con vào một chủng viền đi. Cha Lãm lắc đầu, nội cái vụ mày ăn tục nói phét đã khó thành cố đạo. Tôi gãi gáy, thưa cha, cha cũng ăn tục nói phét ra rít. Cha Lãm bột yêu tôi một phát, bố mày, tao giờ là cha rồi, mày láo liếu ai cũng trêu chọc, không người chỉ mày nên Thượng Đế sai vợ mày chỉ mày đó con à, dán mà chịu kiếp đàn ông nhớ. Thưa ngài, ngài có vợ chưa ạ? Ngài sắp lấy vợ. Ngài bắt chước ông đại đoàn kết Nguyễn Gia Hiến thực hiện khẩu hiệu đoàn kết bằng cách lấy vợ. Ông Nguyễn Gia Hiến lấy vợ vì ông ít hy vọng trở lại thượng viện tháng 9 này. Ông ta lấy vợ để ôm vợ, giả đò lên giọng phàm thái mà lãng mạn, chí lớn trong thiên hạ không đầy đôi mắt mỹ nhân. Hay học đòi cái nỗi chán trường, gian hồ múa võ của Trương Vô Kỵ, mà nịnh Triều Minh. Từ nay, ta sẽ dùng bút lông tô chân mày cho hiền thê. Ông Nguyễn Gia Hiến sướng nhẹ, ông và vợ ông là bà Nguyễn Hoàng Oanh đã đi vào văn học sử một cách phước thiện đấy. Thưa ngài, ngài nhất định lấy vợ. Vâng, kệ ngài, đời ngài kể như vất vả rồi. Ngài sắp phải chiến đấu với loài rắn độc. Vì, thưa ngài, Jehovah Đức Chúa Trời cũ đã can đảm phán, đàn bà là rắn độc. Ngài không dám can đảm đâu, những kẻ có vợ đều hèn nhát. Nếu anh nào can đảm, anh ấy phi vũ phu thì là kẻ bạc tinh. Ngài sắp lấy vợ, ngài sắp sống mãn đời ngài bên cạnh một đàn bà. Thưa ngài, đấy, những gì ngài cần biết về đàn bà. Biết rồi, xin ngài cho tôi một chứng minh để tôi trả lời linh mục Nguyễn Quang Lãm câu nói bất hủ. Ai bảo mày lấy vợ, đi tu như tao, có phải sướng không ngài nhé? Tôi không hiểu tại sao các bà vợ hôm nay sợ đẻ thế. Giả thuyết sợ đẻ vì đẻ đau đã bị những cái máy hút của quý vị Dr. Nguyễn Duy Tài, Trần Đình Đệ thông qua. Mỗi nhà đẻ ở Sài Gòn bây giờ đều có cái máy hút khiến sự vượt cản của các bà bớt khổ sở. Quan niệm đàn bà đi biển mồ côi một mình chẳng thể tồn tại. Máy hút Dr. đỡ đẻ, cô mụ là bạn đồng hành. Vậy tại sao các bà cứ sợ đẻ? Đẻ tốn tiền chăng? Học đòi san trọng, vác bụng tới Đốc Tổ Nguyễn Duy Tài để bị chém cổ chăng? Không, Đốc Tài giàu lòng từ bi lắm. Các thượng tọa, đại đức chủ trì tại Ấn Quan Tử đã cảm hóa được Đốc Tơ Tài. Do đó, đỡ đẻ và hoạt động Phật giáo là niềm giải thoát của Đốc Tài. Người ta đã có tâm hồn Phật thì chả còn tâm hồn bóc lột sản phụ. Tôi không tin các bà sợ đẻ bởi lý do Đốc Tờ đỡ đẻ ăn mắc. Tôi cũng không tin vì nền kinh tế bánh đa nhúng nước của Việt Nam đòi hỏi các bà một sự đóng cửa cai đẻ. Bằng chứng là phần xuất quân bình rồi kiềm ước rồi lại phân xuất quân bình chưa gây nổi nạn chết đói. Hôm trước giá xăng lên 100%, hôm sau xe hơi đi Vũng Tàu nghỉ mát đông gấp bội. Và ở của các rạp cine chiếu phim cao bồi có Franco Nero hay Kiếm Hiệp có Trình Phối Phối, nếu tới muộn khán giả chịu khó xếp hàng chờ đợi để mua về ban công mà đành ngồi trên bậc gạch. Thực thể đó chứng minh nền kinh tế và tài chính của ta càng ngày càng huy hoàng song song với vượt giá leo thang và đánh thuế đủ 36 kiểu. Sở thống kê cung cấp tin tức đều đều, vật giá chỉ nhấp nhộm vài phần trăm. Tôi hãnh diện lắm. Nước tôi đã có 4.000 năm văn hiến, có thượng viện với vài vị nghị sĩ nịnh hót tài tình, mỹ dân khéo léo, có hạ viện với quý vị dân biểu ăn cắp tượng tram, nhòm lộ khóa, buông lịch cởi chuông, ăn nói mất dạy, có chợ cá Trần Quốc Toản thối có hội đồng quốc gia văn hóa với ông hội viên Vaseline và nước bọt bôi dương vật Giác Văn Thập, có hội đồng quốc gia báo chí với quý vị chủ báo Batman Archerboy số mạng bàn tay đua ngựa chọi dế. Nước tôi còn có một nền kinh tế không sản xuất. Tôi học hành lem nhem, khả năng chỉ đủ viết chuyện nhảm nhí, nên tôi chê viết những loạt bài khảo cứu tại giặc danh từ khó tiêu, hoặc ý kiến, hoặc lập trường, vân. Tôi không siêu khảo, tìm tòi dài dòng. Tại sao các bà thành phố sợ đẻ? Tôi xin nhường cho ông Mã Sái, người Đốc Tờ đã công du hải ngoại tìm biện pháp ngừa để cho giống nòi thuyết trình tại Hạ viện. Các bà sợ đẻ vì lo vú dài quả miếp, ô eo lết hỏng hết, chóng ra. Cũng xin nhường cho ông Ngô Văn Hiếu, Đốc Tờ chuyên sửa sắc đẹp ở lầu 1 Crystal Palace Sài Gòn. Tôi chỉ biết vì sợ đẻ nên các bà đã xài Lidion, Menon, thuốc chích và vòng xoắn lưu bù. Vợ tôi là một đàn bà. Em yên chí, anh không can đảm như Jehovah đâu. Một đàn bà bị trào lưu sợ đẻ quyến rũ và nam sợ đẻ thật lực. Là con chiên của Chúa, nhưng lạy Chúa vạn lạy, vì sự đẻ quá xá, con chiên Trần Thị Phượng đã cưỡng lời khuyến cáo của Đức Giáo Hoàng trong một thông điệp mang đầy tính chất nhân đạo của Ngài. Anh ơi, ba đứa là đủ rồi, hai trai, một gái đầy đủ, cháu nội nè, cháu ngoại, con dâu, con rể rồi. thêm đứa con gái nữa cho đủ hai đôi, lưỡn phé chắc ăn hơn.
Em không thích đẻ nữa.
Giỡn. Nói thật, tại sao không thích đẻ?
Không cần trả lời anh, em đã dặn bạn bè rồi.
Mồng một Tết sắp tới, chúc gì thì chúc, đừng có gỡ miệng chúc đầu năm sanh gái cuối năm sanh trai. Tôi khựng lại, mím môi, suy nghĩ. Ừ, lạ ghê. Những cái Tết gần đây, câu chúc đầu năm sanh gái, cuối năm sanh trai bỗng mất hẳn. Cụ Trần Tế Dương ơi, giá cụ sống đến hôm nay, cụ sẽ chẳng còn hậm hực. Lặng lặng mà nghe nó chúc con, sinh năm đẻ bảy được vuông tròn. Phố phường chật hẹp, người đông đúc, bồng bế nhau lên, nó ở non. Tôi nham nhở, em sợ đẻ thì em nên bắt chước những người đàn bà có chồng ghen trong Tiếu Lâm Việt Nam. Nhà tôi hỏi, họ cai đẻ thế nào? Tôi đáp, anh chồng đi lính trấn thủ miền xa, sợ vợ ở nhà nhảy dù nên bắt vợ đánh ở khóa, khóa cửa chặt rồi đem chìa khóa ra nơi bưng biển. Nhà tôi căng nhăn, anh sửa soạn bảng nhãm. Tôi nói, nếu em ngại khóa cửa thì anh đành đi một đường hy sinh nơi gương hai thành Hoàn Ngọc Liên và Hoàn Anh Tuấn vậy. Nhà tôi ngạc nhiên, hy sinh cái gì? Tôi nhèo mắt, cái ấy mà, ngượng chết. Nhà tôi bĩu môi, anh mà biết ngượng cái ấy sao? Anh Thiến. Thiến hoạn đó, như con gà, con heo bị thiến. Nó chỉ còn biết gáy và hét đạp mái. Nó béo mập, mỡ dày cả tấc, ù lì, trông chán trường lắm. Nhà tôi lắc đầu, giải pháp đó hỏng, kể như anh sống mà đã chết. Tôi nịnh, anh chết cho em cai đẻ. Thấy nhà tôi buồn hiu, tôi vội vàng nói, giỡn đó, anh sẽ thiến theo kiểu Tây, chứ không thiến theo kiểu Tàu, tức là giải phẫu hoa đà. Thiến kiểu Tây là cắt một đường dây điện, cắt xong, bật đèn, hết cháy. Lúc nào muốn cháy, bác sĩ sẽ nổi dây điện dùng. Nhà tôi sốt sắng, hết cháy là sao? Tôi cười, là đụng vào, điện vẫn giật, tê tê, nhìn không có con. Nhà tôi quay mặt đi, che giấu sự mắc cỡ. Các có đau không? Làm sao tôi biết được có đau không? Thằng Hoàn Ngọc Liên cắt ở bệnh viện cơ đốc Phú Nhuận, thằng Hoàn Anh Tuấn cắt ở phòng mạch một người bạn doctor. Còn nhà Liên kể lể một danh sách các nhân vật đã nhờ nó hướng dẫn cắt. Nó quảng cáo hung hãn, bảo đảm không đau, tiền nong chỉ tốn vài xín. Nó có cái giấy chứng nhận đã cắt, gặp các quá phụ là đem ra khoe ầm ĩ, nên rất được các quá phụ thể thủ tiết với chồng nồng hậu giao dù. Thằng Hoàn Anh Tuấn thì thuật lại vụ hai vợ chồng người đốc tờ bạn của nó đe nó ra, chích thuốc tê mà cắt. Tôi đùa, hỏi nó, vợ bạn mày có sờ dế mày không? Nó chửi ầm lên, bố khỉ, vợ nó cũng là đốc tờ, nó sờ dế tao như sờ miếng thịt trâu chết. Nó khuyên tôi, sáu con như tao hãy cắt, mày còn trẻ, cắt làm gì? Cắt có thể thay đổi tính tình, và nếu vô lương tâm, ỷ y vào sự đã cắt, có thể phá hoại trinh tiết của nhiều thiếu nữ ngây thơ. Không đâu, nhưng mà sao? Tính tình có thể thay đổi. Tôi bỗng thốt lên lời vàng ngọc, tại sao em không dùng Lindion? Nhà tôi mắt sáng rực, Lindion à, em nhớ rồi. Lindion, một trong những dược phẩm ghê gớm của nhà bào chế Organon Hòa Lan. Lindion đã trở thành một thứ thuốc cai đẻ lý tưởng cho các bà sở đẻ từ 10 năm nay. Tại các mảnh đất đang chiến tranh chết chóc này, tôi xin diễn tả hình thức và nội dung Lindion. 22 viên thuốc nhỏ
bằng cách khuy bấm nồi ngoạn mục trên cái vỉ giấy bạc hình chữ nhật được bọc bởi ni lông cứng. Chung quanh cái vỉ bạc, ngoài mép, 21 mũi tên nối đuôi nhau chạy, 21 mũi tên đánh đại lấy 21 viên thuốc. Nhà Organon cẩn thận ghi hai thứ tiếng để rõ bệnh ngày của một tuần, hoặc tiếng Anh, tiếng Tàu, hoặc tiếng Tây, tiếng Ấn Độ, hoặc tiếng Xiêm, tiếng hoặc tiếng Ifayo, tiếng Nhật. Viên thuốc thứ 22 gọi là viên thuốc cuối cùng, vì thuốc xinh xắn đựng trong cái hộp cỡ hộp thuốc lá Gitan của tay Calo, nhưng dài hơn chút xíu. Hộp in màu gạch của giữa nền màu là cái vòng tròn trắng. Trong vòng tròn trắng có hai vòng tròn, một đen thịt giống Ấn Độ bán vải, một trắng toát và hai mặt trăng khuyết. Tôi không hiểu ý nghĩa cay đẻ của cái dấu hiệu này, song tôi nghĩ nếu xuất bản loại sách nam nữ bửu giám, người ta nên thuộc mà làm ăn bờ lên cho nhà xuất bản của mình. Lindion uống trước khi ngủ. Mỗi khi uống, ấn mạnh ngón tay trên nắp ni lông cứng, viên thuốc tuột xuống. Theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, chào cờ cộng sản, cho tới khi nghỉ chào thì uống viên thứ nhất, uống hết viên cuối cùng, đợi chào cờ cộng sản. Đợi muộn nhất là một tuần, sẽ thấy linh hồn đỏ của lãnh tụ Marxist. Chừng không thấy, cứ bình tĩnh sử dụng Lindion. Tháng sau vẫn không thấy thì nên an ủi, trời bắt mình thêm con đây, thôi ta để cho vui, bởi vì ta đã quên uống một viên nhằm ngày chồng ta sung sức chiến đấu. Quên uống một viên Lindion, nhớ kịp hôm sau phải uống ngay thật sớm. Lindion ly kỳ lắm, đó chính là thuốc để đẻ. Vâng, các bà lấy chồng vài niên thèm con nít bế bồng mà không có. Quý vị doctor đã bắt uống Lindion, quý vị ấy bảo rằng hãy uống đều đều vài tháng rồi giả vờ quên đi, lập tức sẽ thụ thai. Bên Âu Mỹ họ theo phương pháp này, kết quả rất mỹ mãn. Đè lên tù thì đẻ như cái máy đẻ, mà uống Lindion đủ 22 viên trong vòng 22 ngày mỗi tháng, tự nhiên máy đẻ ngừng hoạt động. Lý kỳ chưa? Người đàn bà nào hợp Lindion dùng nó lên ký ở mồng. Người đàn bà nào không hợp Lindion dùng nó tính nết đâm cau có gắt gỏng. Ngoài tác dụng đề đẻ và cai đẻ, Lindion còn trị bệnh huyết trắng một cách tài tình. Em dùng Lindion, anh bằng lòng chứ? Tùy ý em nên nhớ rằng quý vị cố đạo, quý vị thầy chùa đã bị cộng sản kết tội không lấy vợ để sản xuất. Này, em dùng Lindion, em cũng bị kết tội không sản xuất. Dùng Lindion là chống cộng, chống lại sự kết tội của cộng sản, tất nhiên mình chống nó. Lindion còn thêm tác dụng chống cộng. Thiết tưởng lực lượng đại đoàn kết của Chủ tịch Nguyễn Gia Hiến nên cổ võ Lindion cho vợ các lực lượng viên của mình đi. Em chống cộng bằng Lindion thì giống người ta chống cộng bằng mơm chứ sao? Ý kiến hay, Lindion muốn dùng nó phải có toa bác sĩ, nhà thuốc mới bán. Anh sẽ đi xin toa mua thuốc cho em. Nhà tôi bắt đầu. Anh nói sao? Tôi ngoan ngoãn đáp. Phải có tòa của doctor. Con rắn của Jehovah Đức Chúa Trời cũ mím môi. Ai ra lệnh đó? Kẻ Adam khốn khó nhún vai. Bộ Y tế. Nan chép miệng. Cái bộ vô tích sự. Bộ Y tế đôi khi quả là vô tích sự. Thuốc Lindion đâu có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng mà cũng bày đặt chuyện chỉ bán nếu có đơn thuốc của doctor. Hay Bộ Y tế sợ nữ cán bộ cộng sản cai đẻ. Các nữ chiến sĩ du kích cộng sản cai đẻ rất nguy hiểm cho sự quấy phá đều đều bền bền. Phải ngăn chặn Lindion vào mật khu. Thiếu Lindion, quan niệm tách nước, thứ tình cộng sản được Mao lãnh tụ khuyến khích, đại khái, tình yêu coi như uống tách nước rồi rửa tách. rót nước nữa mà uống, không chút luyến lưu, bất cần nghĩa lý, y hệt, khó nói ghê, sẽ hỏng bét. Sẽ có những cái bầu trong bụng nữ cán bộ. Một nữ cán bộ hồ lý mà mang bầu là phá hoại xã hội chủ nghĩa, là dẫm nát sự giải buồn của lãnh tụ, là không phục vụ công cuộc cách mạng chống Mỹ cứu nước. Hãy tưởng tượng các nữ chiến sĩ lao công, hổ lý, đặc công ôm đàn accordion và vác chống nồng ra đi giải phóng dân tộc. Tưởng tượng xong mới công nhận Bộ Y tế của ta chống cộng thật cao siêu, chống từ tinh trùng cộng sản chống ra, vậy mà mãi chưa chiến thắng cộng sản. Rất tiếc, những lần vào xào huyệt địch, quân ta chỉ toàn tịch thu được thuốc chủ sinh do mấy ông dược sĩ ở Sài Gòn tiếp tế và bán cả xe cóc cần toa, và chẳng hề lượm nổi một viên Lindion. Tôi tự hỏi, Lindion không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, không được xác định là thuốc cai đẻ, lại bày bán cả đống ngoài trời. Bộ Y tế bày trò, có toa doctor mới hiểu cho hiểu thuốc bán là cái con khỉ gì. Vô tích sự thật, nhưng em yên tâm, anh sẽ xoay toa mùa Lindion. Tôi nhìn nhà tôi, thấy nàng quyến rũ hơn cả bao giờ, bèn gạ. Nhé, em nhé. Nàng lắc đầu. Để có Lindion rồi, tha hồ. Chết, chết chửa. Tôi sắp khốn nạn vì Lindion. Những tháng trước đây vợ chồng tôi áp dụng phương pháp Ogino, nhờ đó thỉnh thoảng chán cơm nhà, không chán cũng phải chán. Nhỡ lệch phương pháp ngừa đẻ thì nguy to. Tôi phơi phới đi ăn cơm tiệm hay cơm khách. Tôi đã cảm ơn ông vua ngừa đẻ Ogino. Ông vua này ngăn chặn cái sự nhé đêm 7 ngày 3 của những bà vợ ham nhé. Tôi đoán chừng kẻ phát minh ra Lindion là một mụ đàn bà căm thù đàn ông, mụ hại đàn ông chúng tôi, mụ bắt đàn ông phục vụ đàn bà long đầu gối. Chắc hẳn mụ này rõ anh chồng thích ăn cơm khách, hoặc mụ dỗ huê, sứt môi, mắc lé, mũi tẹt, hàm răng dưới mái tay hiên, người thẳng đốn, giống cây tre bương nên đàn ông chê bỏ, mụ cây cú chơi sọ đàn ông trên cõi đời. Tôi với mụ nào quen biết gì nhau mà tôi sắp bị đoàn thù. Này em, về. Nghe nói Lindion khan hiếm lắm. Thiếu giống, chợ trời nó bay nhanh nhãn, em sợ thuốc giả. Mới lại toàn chữ Thái, chữ Miên, biết dùng ra sao? Lindion tốn tiền khiếp. Có hơn 200 một hộp à? Uống Lindion bị khô tử cung. Kệ, tính hết cau có, gắt gỏng. Kệ, nhỡ quên một viên, thụ thai, có thể đẻ ra quái thai. Nhà tôi hãm cái phanh anh dũng xài Lindion đánh rét. Tôi muốn ngài tưởng tượng, vâng, ngài hãy tưởng tượng một anh du kích cộng sản, tình nguyện đi gài mìn. Anh du kích ngỡ rằng trái mìn nổ là anh sẽ được đạt gắn huy chương. Khi vát mìn hầm hở đi, sếp anh ta bảo anh ta sẽ tan sát cho cách mạng vô sản. Anh ta bèn hối hận. Hãy tưởng tượng khuôn mặt anh du kích cộng sản. Thưa ngài, nhà tôi hơi chột dạ. Thật hả? Và bình tĩnh giả tạo. Làm gì có chuyện đó? Rồi nàng cười khẩy. Em biết anh ngại xoay to mua Lindion, anh kiếm cớ. Tôi ngại Lindion thì có. Ôi Lindion, một thứ thuốc làm thối chí những thằng chống ham ăn cơm tiệm. Lindion, một thứ thuốc bồi bộ đắc lực cho triết lý cơm nhà, quà vợ. Được rồi, nhớ đẻ quái thai, em dáng mà chịu nhá. Anh đừng dọa. Tôi đau khổ đi xoay toa. Và cái dịp nhà tôi làm quen với Lindion, tôi chưa quen vì doctor nào. Nhìn đọc cái quảng cáo bác sĩ Nguyễn Tần Xuất mới mở phòng mạch tại ngã ba ông Tạ, tôi hơi mừng. Là một liều diễn nôm Tần Xuất. Tân mới xuất ra. À, ông Đốc Tân Xuất mới ra trường. Mới ra trường là đời khách chắc chắn rồi. quý vị doctor mới ra trường vi toe mở phòng mạch, giống quý vị thầy cãi trẻ tuổi ở cái nước đời. Tôi hân hạnh chơi thân với một vị thầy cãi vừa mở văn phòng riêng. Văn phòng vị thầy cãi này một niên dòng chỉ dành làm nơi đấu láo của bạn bè, tùy các bạn đồng người sáng. Ngày nào, ông bà thầy cãi của tôi cũng áo đen nhà nghề xách cà táp ra hầu tòa. Nhưng thay vì cãi, bạn tôi chỉ xoay thuốc lá vặt của tuổi phóng viên tòa án mà đốt cho đỡ buồn. Có hôm đời quá, hết tiền mua xăng chạy Vespa, tôi đã đóng vai ma cô, rủ dỗ thân chủ nhà quê lỡ ngỡ trước cổng tòa án về văn phòng bạn tôi để bạn tôi cãi thật rẻ. Khi người ta đói, người ta bình dân, xuề xòa vô cùng. Tôi bắt đường xe nhân dân, xe buýt, xuống ngã ba ông tạ. Tôi đã đoán đúng, đốc tờ tân xuất đang đổ cá ngựa cùng cô y tá răng vỗ trong phòng mạch. Anh chị say mê lắc xí ngầu. Tôi gõ cửa 2 phút, anh chị mới hay có khách lạ. Cô y tá răng vỗ hỏi tôi: "Khám bệnh hả?" "Dạ." Đốc tờ tân xuất sáng rực mắt. Ý hắn, đây là lần đầu tiên từ khi mở phòng mạch ông đốc mới được bắt mạch bệnh nhân. Ông đốc bước ra bắt tay tôi. Cô y tá dẹp bàn cá ngựa. Ông đốc mời tôi ngồi, dò đồ nghề và mào đầu. "Ông đau bệnh chi?" "Tôi bần thần, mệt mỏi. Ăn không ngon, ngủ cứ hay chim bao thấy ma quỷ." Ông đốc đi ống nghe lên khóc lưng khóc ngực tôi. Ông nghe lâu lắm, lương tâm thầy thuốc mà. Nghe xong, ông bơm tay, đò tăng xong và hỏi: "Ngoài ma quỷ, ông còn chi bao thấy gì?" "Kiềm ước." Hễ thấy kiềm ước là tôi rống lên, vợ tôi phải lay tỉnh. Ông đốc ra lệnh cho cô y tá: "Vitamin C." Tôi bắt đầu đóng kịch: "Bác sĩ ơi, tôi còn bệnh này kinh khủng. Bác sĩ đuổi cô y tá ra ngoài mua kẹo ăn đi, tôi mới dám nói bác sĩ khám." Ông đốc cười: "Bị lậu hả?" Tôi nhăn nhó: "Lục cù đinh." Đốc tờ tân xuất bảo y tá răng vỗ đi mua 3 đồng 4 điếu du bi quèn. Ngài mà trong tận mắt cái bàn tay đốc từ đợi tân xuất móc 3 đồng bạc lúa ngô, ngài sẽ cười bằng thích. Tôi không dám cười. Đốc tờ tân xuất dục: "Cớ lẽ coi nào." Tôi gãi gáy: "Thưa bác sĩ, tôi không có bệnh gì cả. Tôi kiếm cớ khám bệnh để xin bác sĩ mở lòng nhân đức cho cái toa." Ông đốc ngạc nhiên: "Mua penicillin hả?" Tôi mếu máo: "Bẩm, mua lindion." "Vợ sợ đẻ à?" "Dạ." "Mấy con rồi?" "7 Tôi nói láo. Ông đốc tặc lưỡi: "Ô là la, bao nhiêu tuổi?" Tôi khai: 30 ạ." 30 mà đã 7 con, bẩm 2 lần sinh 3. Ông đốc kê toa liền: "Tôi mua được mỗi 1 hộp Lindion." Ông đốc giận cuối tháng nhớ đến ông coi bệnh chiêm bao gặp ma dùm. Tôi cảm ơn rối rít. Ông đốc ăn 4 choạt, tôi giếp ngã 3 ông tạ. Tôi đưa tấm giấy 500, ông không có tiền thối. Kêu cô y tá răng vỗ, thì cô này đi mua thuốc lá lẹ mãi, chẳng thèm về. Ông đốc đích thân ra đường đổi bạc. Tôi bèn thuồng 10 tờ giấy kê đơn của ông đốc, gấp vội, nhét vô túi. Chả bao giờ tôi còn gặp ông đốc tờ tân xuất nữa. Thôi, để ông ta chơi cá ngựa với cô y tá răng vỗ của ông ta. Tôi về nhà, nghiên cứu chữ ký của đốc tờ tân xuất. Tôi lấy pơ đồi chữ ký của nhà trí thức Việt Nam rồi phăng phăng ký ráp. Ký đủ 36 lần, tôi mới dám đổ toa chừa kê thuốc của đốc tờ tân xuất mà ký thật sự. Kết quả hoàn toàn như ý muốn. Bởi vì thư bộ y tế một nhà thuốc ở Sài Gòn thì 10 năm mới có một lần hân hạnh bán thuốc theo toa bác sĩ ngã ba ông tạ. Và cái sự cộng sản nó mua penicillin cũng vô cùng dễ ợt. Nếu nó mua theo kiểu kiến tha lâu đầy tổ, vậy là tôi mua được 11 hộp Lindion đủ cho vợ cái đẻ 11 tháng. Thưa ngài, tôi đã diễn tả về nội dung và hình thức một dược phẩm dao hai lưỡi của viện bào chế Organo. Ngài hiếm con hãy khích lệ bà nhà dùng Lindion. Ngài đông con càng nên khích lệ bà nhà dùng Lindion. Vấn đề đẻ quan trọng lắm. Nhân loại là của đàn bà. Một vị nữ dân biểu của nền Cộng hòa Việt Nam thứ nhất đã nói một câu bất hủ: đàn bà đẻ ra đàn ông. Không có đàn bà thì đàn ông không biết chui từ lỗ nào ra đời. Khi thảo luận luật gia đình, luật này do ông luật sư Gia Nô của cha nữ lưu Trần Lệ Xuân soạn thảo. Bởi thế, đàn ông dân biểu thời đó sợ hãi đèn dầu liên đới mà chấp nhận xuất xứ một chuyến chui ra đời. Cả hài hước vẫn nghĩ xuất xứ đó chỉ là cái lỗ đèn dầu liên đới. Tôi tự hỏi, tại sao luật lệ ở nước ta lúc thảo luận thường hay thảo luận từ cái lỗ? Đấy, luật chương trình vừa qua có cả chuyện nước tiểu từ cái lỗ của một nữ lưu dân cử chạy vô chai. Đàn bà nguy hiểm vô cùng, đàn bà đẻ kỹ, đàn ông méo mặt. Nhà nước phải cứu nguy nàng đẻ. Đàn bà muốn là trời muốn. Kiều ước theo Moise, Jehovah Đức Chúa Trời cũ lấy một cái xương sườn của người nam để chế ra người nữ. Đàn bà có từ đó, và từ đó đàn bà gây nghiệp chướng cho đàn ông. Đàn bà mớm miếng táo kiến thức vào miệng đàn ông. Đàn ông ngây ngất, đê mê, mệt phờ và biết xấu hổ. Và loài người khốn nạn vì đàn bà. Đàn bà, Jehovah Đức Chúa Trời cũ nghiêm túc đe dọa. Mi khó chỉ, để rắn độc đương đầu mi. Đàn bà bị đồng hóa với rắn độc. Jehovah còn phán, mi sẽ chịu ách đô hộ của đàn ông. Jehovah đã sai, vì ngài không sống chung bên đàn bà. Đàn bà cai trị đàn ông. Vì tổ của đàn ông là mông sư Adam đã bị vì tổ của đàn bà là bà đàm Eva sọ mũi bắt nằm dài để được mớm miếng táo. Nuốt táo xong, Adam thở dốc, vẫn bị mớm. Adam không dám làm cách mạng và nhu nhược suốt đời. Những ơ và sinh sôi nảy nở và làm thối nát đàn ông, sa đọa trái đất. Jehovah bị phản bội, ngài ức lắm mới tạo ra nạn hồng thủy. Nhưng Jehovah chẳng nỡ tiêu diệt loài người. Ngài chọn ông Noe bao đóng chiếc tàu lượn trên làn sóng đài hồng thủy, cố sống sót để lập một thế giới toàn những người xứng đáng làm người. Ngài lại sai lầm thêm lần nữa. Trên chuyến tàu tị nạn, ngài cho phép Noe hễ chọn một con đực tốt thì chọn luôn con cái tốt. Con trống tốt cặp với con mái tốt, và con cái tốt của ông Noe bắt buộc phải là bà Noe. Những con cái tốt của đám con trai Noe bắt buộc phải là vợ họ. Như vậy, đàn bà, nỗi thất vọng của Jehovah, tác phẩm phản bội tác giả, vẫn được cứu rỗi trong nạn hồng thủy. Tôi đoán chắc bà Noe đã thụ một con dao dí vào cẳng xương ông Noe. Ông Noe sợ tái mặt, nhìn Jehovah Đức Chúa Trời cũ bằng đôi mắt nai cầu khẩn. Và Jehovah ok, trái đất trước và sau nạn hồng thủy không có gì thay đổi. Vì đàn bà còn sống sót, đàn bà, loài rắn độc, theo truyền thống ever, tiếp tục cai trị, sọ mũi hành hạ, đàn áp đàn ông. Đàn bà đắc kỷ cho sự nghiệp đàn ông chủ vương đi tàu suốt. Đàn bà báo tử, thiêu cơ đồ đàn ông châu vương. Đàn bà tây thi, đẩy đàn ông ngô vương vào cõi 250. Đàn bà Josephine bắt đàn ông Napoleon ngửi mùi phó mát hầm nhất. Đàn bà Trần Lệ Xuân đưa dao con chó cho cách mạng, giết đàn ông Ngô Đình Nhu. Đàn bà Trần Thị Phấn tử hoa, sắt guốc rượt đàn ông mã sái, đàn bà kiều mộng thu mời đàn ông khiếu thiển kế xơi trứng đẻ ra quái thai và dụ đàn ông dân biểu người nước đái, đàn bà Huỳnh Ngọc Anh đòi đảo chính đàn ông, vân vân và vân vân. Ôi đàn bà, tôi sợ đàn bà thấy mồ. Đàn bà Ấn Độ muốn đặt vòng xoắn cai đẻ, quốc hội và chính phủ Ấn Độ thỏa mãn ngay. Cai đẻ bên Ấn Độ là quốc sách, y hệt quốc sách chống cộng của Việt Nam. Đàn bà không thích đặt vòng xoắn, đã có Lindion, Menon, thuốc trích. Đừng bắt tôi viết rõ tên thuốc. Đàn bà muốn phá thai, đã có Okim và khối đàn ông doctor lo giúp. Nếu đàn bà muốn đàn ông treo chiêm, đàn ông sẵn sàng. Thưa ngài, đàn bà của tôi mới chỉ muốn biết mùi Lindion ạ. Chết rồi anh ạ.
Cái gì?
Tối qua em quên uống thuốc.
Có một việc uống thuốc mà cũng ư quên.
Nhiều người quên chứ bộ mình em quên sao?
Quên thì dáng chịu.
Nếu thế phản nàng với anh ít gì đâu.
Đừng uống nữa.
Nhớ đẻ.
Đẻ thì nuôi.
Quên, quên hỏi. Đã bảo để người ta cắt cho xong chuyện không đẻ. Lộn xộn quá chừng.
Một cuộc cãi nhau bèn xảy ra, rồi giận nhau, rồi lo lắng vì tối qua nhé, hơi kỹ. Chỉ tại Lindion, đàn bà luôn luôn thắng dù đuối lý hay lỗi lầm 100%. Đừng bao giờ ngài ham chiến thắng đàn bà. Chiến thắng đàn bà không ăn cái giải gì cả. Nếu ngài thương yêu vợ ngài, ngài nên thua. Thua suốt đời. Khi ngài thắng, hoặc ngài đưa vợ ngài ra tòa ly dị, hoặc ngài đến tô bia may cái sơ mi gỗ, bị vợ ác rộng, hãy giả vờ phẫn nặng. Để có cớ tiểu ngạo gian hồ 24/24 hay đi ăn cơm tiệm lu bù mà khỏi cần trình lý do vắng nhà. Tôi biết thân tôi, Adam đã thua Eva một keo nặng giữa vườn địa đàn, thì sức mấy tôi thắng nổi đàn bà. Thua, 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 thua. Chỉ những thằng vũ phu, những thằng đeo bong vợ lẽ mới ham thắng vợ chúng nó. Tôi bèn thua nhà tôi, âm thầm ngồi lấy giấy vẽ khẩu hiệu. Tối nay em nhớ uống Lindion. Em đã uống Lindion chưa? Uống Lindion trước khi ngủ.
Tôi viết rất đông, trên kính bàn phấn, dán một cái, dán vào abajur trên táp đơn huy một cái, cửa buồn ngủ, cửa tủ quần áo, trong cầu tiêu, tường bếp, nắp bếp ga, máy giặt, tủ lạnh đều có khẩu hiệu quảng cáo Lindion. Thế mà nhà tôi vẫn cứ quên.
Việc hệ chồng của em không nhớ, chỉ nhớ chuyện gây gổ với anh. Nói câu nào cay cú trong lúc nóng giận, em nhớ không sót một tiếng. Uống thuốc thì quên. Rất tiếc ta chẳng ở Mỹ.
Ở Mỹ thì sao?
Thì anh mua thứ thuốc cai đẻ thần sầu.
Quên có sao không?
Không thể quên được. Này nhé, vì thuốc nhét vào cái đồng hồ. Cứ 6 giờ sáng, chuông đồng hồ reo inh tai nhức óc. Hai vợ chồng ngủ sai cách mấy cũng phải mở mắt.
Một viên thuốc rớt ra, tự động mà, em sẽ lượm mà nuốt.
Rồi ngủ nữa, hay nhé, rồi ngủ. Đồng hồ đặt ngay ở đầu giường.
Ever sướng quá.
À, thích nhỉ, nhưng nếu đi xa, đi Vũng Tàu nghỉ mát, chẳng hạn thì sao?
Adam nhún vai, thì mang theo.
Nhớ quên rồi sao?
Quên à? Quên thì có chữa.
Cũng như cao bồi ấy, bắn chậm thì chết.
Làm thế nào mua được thuốc cai đẻ Mỹ?
Một là em đi lấy Mỹ, hai là anh đi làm bồi Mỹ, ba là Bộ Ngoại giao mời anh đi làm đại sứ.
Anh đều vừa vừa chứ nhé, anh dám đặt hàng đại sứ dưới mẹ Mỹ và bồi Mỹ.
Không, anh chỉ so sánh. Em ơi, ba điều trên chúng ta đều khó thực hiện. Vậy bổn phận anh sẽ giống cái đồng hồ chứa thuốc cai đẻ Made in USA. Anh hứa với em, với nạn nhân mãn khủng khiếp đe dọa quê hương ta, với nền kinh tế kiềm ước và chấn hưng 150 ngày, sẽ không quên vặt dây thiều.
Nhưng mà... Mà sao? Giá có Linh Dion kiểu Mỹ.
Anh đã nói rồi, hoặc anh qua Mỹ làm bồi, hoặc anh được ngồi vào chỗ của ông Bùi Diệm.
Thứ thuốc cai đẻ lý tưởng khiến Everfilu hơi xa nỗi lo ngại quên của mình.
Nhà tôi ư quên lắm. Đi bán hàng thì quên chìa khóa, đi mua hàng thì quên lấy tiền trả lại, đi du lịch ngoại quốc thì quên đổi đô la chợ đen. Quên, đó là căn bệnh kinh niên của nhà tôi. Con mẹ đàn bà phức tạp nhất thế giới. Bây giờ trí tưởng đã mỏi mệt. Sau cuộc phiêu lưu ngắn, nhà tôi nhăn nhó.
Tối qua quên uống thuốc nữa, em sợ quá.
Thì uống trả nợ ngay đi.
Uống trả nợ nhỡ vẫn bị sao?
Thì đẻ.
Đẻ ra quái thai à?
Tôi đã long trọng cảnh cáo, ai bảo không nghe tôi.
Ever thộn mặt, đôi mắt long lanh. Long lanh như lần ngậm trái táo trên vườn địa đàn. Adam đứng nhìn thèm nhỏ dãi. Và khi Ever gả mớm thì ấy lên, ấy hùng hục. Tôi bèn nói,
chỉ còn một cách.
Nhà tôi hỡn hở.
Cách nào?
Tôi đáp,
mở cuộc chiến tranh.
Em nên nhớ rằng hôm qua anh đuối sức, vừa nhé đã xuất quân, y hệt chưa đến chợ đã hết người.
Đám chiến sĩ xây dựng loài người ở trọng yếu lắm. Hôm nay, bây giờ đây, anh hung hăng vô cùng, ta nhẹ và tung đảo quân Lê Dương Vĩnh Trinh vô trọng. Đảo quân này sẽ quýnh đội đảo quân tối qua, hai bên quýnh nhau sẽ chết hết. Đứa nào còn sống thì mệt lử cỏ bờ, hết ham làm chiến sĩ công minh tạm tạm.
Nhà tôi nhõng nhẽo.
Nhé ba ngày à.
Tôi gật đầu.
Nhé ba ngày,
để lùng địch, để diệt địch.
Ever lặng lẽ đóng kín cửa, bật đèn ngủ. Adam xua tay.
Khoan.
Ever hỏi,
đợi gì nữa?
Phải uống hai lon bia Mỹ cho nó ngấm.
Những thủ tục lình kình xong xuôi, Adam và Ever diễn cảnh củ giết trên vườn địa đàn. Adam xung phong giết giết rất ác liệt. Ever muốn chắc đỡ có bầu, bắt Adam đánh ba trận liền. Có bao nhiêu quân tung và han hùm hết. Chiến sĩ Adam nhé kỹ đến nỗi nhé hết nhiệm vụ thì phải bò vào phòng tắm, rồi bò ra nhờ Ever đỡ lên giường ngủ li bì tới bữa cơm.
Thều thào nói, răng mỏi quá, không nhai được.
Anh à, tháng này thấy sớm á.
Tốt.
Tốt con khỉ. Còn một viên thuốc nữa nè. Mỗi tháng uống hết thuốc, chờ mấy ngày mới thấy cơ mà.
Cái cảm hứng của thấy, nó rào rạt thì nó ra sớm.
Tôi không nói chuyện văn nghệ à nha.
Ăn vạ tôi à. Ai bảo lấy chồng? Các cụ đã dạy, lấy vợ, sinh con rồi có cháu, làm chồng, làm bố, sẽ làm ông. Đàn bà lấy chồng không để đẻ thì làm chi đây?
Đẻ đủ rồi.
Chưa đủ.
Đủ.
Chưa.
Đủ.
Cắm miệng lại.
Chưa đủ.
Cắm miệng lại.
Đủ rồi.
Muốn không đẻ thì cắt tóc lên chùa Ấn Quan mà xin làm bà vãi.
Anh đi tu xem sao?
Cô bằng lòng cho tôi đi tu hả?
Ở nước Sam cơ.
Không, tôi tu ở thành phố. Tôi làm sư thành phố.
Im đi.
Này, cô át giọng tôi. Tôi đăng đàn thuyết pháp là cô chết.
Thấy sớm có sao không anh?
Con rắn Quả nhiên, nhiều thủ đoạn của rắn.
Ever thấy Adam đòi đi tu, bèn sợ quá. Nè, có sao không ăn?
Tôi, một đàn ông, thứ đàn ông phản kháng Adam kịch liệt, có rất nhiều kinh nghiệm về đàn bà. Thú thật, tôi ghét đàn bà cay đắng. Chỉ vì không có đàn bà thì sống không được, nên tôi phải ngậm bồ hòn mà yêu đàn bà đấy thôi. Tôi thù Jehovah, thù ông Noe. Tại sao đã tạo nàng hồng thủy mà chẳng chịu diệt hết đàn bà? Tôi sinh ra đời như linh mục Nguyễn Quan Lãm phán, để bị đàn bà cai trị. Tôi sợ từ hạt bụi. Hạt bụi, bố anh, anh mà bay vào mắt vợ tôi là tôi khốn nạn. Trước hết, tôi phùng man trợn mắt mà thổi bụi theo lệnh đàn bà. Thổi hoài, bụi nó không chịu ra. Đàn bà nó bắt tôi bánh mắt nó ra truy tầm bụi. Hôm nào, vong hồn tổ tiên linh thiên ủng hộ tôi một tí, tôi tóm cổ đứa con nhà bụi liền. Hôm nào, tổ tiên tôi quên tôi, con nhà bụi ẩn kỹ, đàn bà câu có và tôi câu có. Thế là tôi xì nẹt, đập phá lung tung và ra đi, hẹn về. Than ôi, ai dám ngờ hạt bụi cũng đủ gây sóng gió cho đời tôi.
Có sao không anh?
Có. Đến tối có sao?
Tối có hả?
Tối đầy sao sáng.
Anh dễu à?
Ai thèm dễu? Thực sự tôi chán tất cả. Chán đàn bà, chán Lydion, chán nhé, chán, tôi chán. Tôi sẽ đi tu, tôi cần tu, tôi cứ tu. Trước khi đi tu, tôi sẽ đi hỏi doctor cho cô về cái vụ sớm. Tôi sẽ hỏi như đã đi mua bông vệ sinh bạch tuyết cho cô. Tôi cóc xấu hổ gì hết trọi. Chào hỡi, song thân, tại sao hai đấng trả chiều sinh con là ái nam ái nữ?
Ever cười thích thú. Bao giờ anh đi hỏi doctor?
Adam thối chí. Tôi đi ngay. Và lầu bầu chửi thầm. Sư anh Adam, anh ăn táo ngon miệng, anh làm khổ chúng tớ. Đàn ông với đàn bà, nhất là đàn bà đẹp, thơm như mít, không thể khá hơn. Đàn ông mi chỉ hơn nô lệ ở cách khoản được nằm trên. Sau đó mi bị hành hạ khổ sở.
Tháng này mãi không thấy gì cả.
Em muốn thấy gì? Anh chán em kéo cờ cộng sản rồi.
Thấy cái ấy mà.
Thấy tội hả?
Sao lại tội?
Jehovah chơi khăm ra phết. Hai hình phạt mà đàn bà phải gánh chịu là mỗi lần đẻ và mỗi cuối tháng kéo cờ đỏ. Trước đây người ta gọi là kéo cờ Nhật Bản, nhưng Nhật Bản với Việt Nam đang liên kết mật thiết, gọi thế e xúc phạm nền ban giao. Thôi, đành chống cộng sản bằng cách gọi cái sự thấy mỗi cuối tháng của đàn bà bình thường, không có bầu, không có bệnh, là kéo cờ cộng sản vậy. Đàn bà mà không phải chịu đựng một trong hai hình phạt của Jehovah, họ sẽ khởi loạn tranh đấu ra giết, tranh đấu ác liệt hơn hơn sư hổ màn. Tội của đàn bà, em ngẫm xem, những ngày treo cờ cộng sản, em có khổ không?
Khổ quá. Đàn ông làm gì bị cái trò đó? Jehovah trung lập thiên đàn ông.
Này, gì?
Thấy muộn, em sốt ruột ghê.
Quá hạn rồi, mà Hồng Quân chưa trở lại. Vậy là em muốn đẩy anh đến ông doctor, để ông ta kê tủ đứng và hồng anh hạ. Em đi mà hỏi, đến mông sư Nguyễn Duy Tài gấp. Mông sư Tài ga lăng số rách, coi chừng ông ta ôm chặt hồn gỡ một phát thì anh lỗ vốn.
Em ghét thằng cha Tài.
Cũng dễ thương chứ. Đang khám bệnh, thằng cha nghe chuông điện thoại reo là chợp lấy đấu hót với thầy chùa cả nửa tiếng lục. Lụy mê thầy chùa, đồng thời vẫn dành cảm tình cho các bà Phước, chả nên công kích người bạn của sản phụ.
Anh đi hỏi giùm em đi.
Lạ ghê.
Thấy sớm tôi cũng khổ, thấy muộn tôi cũng khổ, không thấy tôi còn khổ chừng nào.
Bèn đi hỏi doctor. Tôi lần nào gặp doctor hỏi về vụ Lindion cũng đều diễn tả Ever như một con mẹ đang đau khổ vì bệnh trĩ. Vừa trĩ xa trơn trê, vừa ho lao sắp mặc sơ mi tô bia. Đàn bà như vậy rất đáng thương. Hippocrates cho phép bôn đệ giúp mụ ta cai đẻ. Doctor bắt mua ống thuốc điều kinh chích vào mông và khuyên nên bỏ Lindion dùng Menon. Menon, thứ thuốc cai đẻ mà tôi sắp diễn tả hình thức và nội dung của nó. Menon là dược phẩm của viện bào chế ESH. Tôi không biết ESH viết đầy đủ ra sao. ESH ở số 91 phố Van Gira, Paris 6. Cái hộp bằng giấy bên ngoài không lấy chi làm đặc sắc. Nhà Roussen Việt Nam, 6 Đại Lộ, Nguyễn Huệ, Sài Gòn, được thâu lại cách chế của ESH, nên Menon có lời chỉ dẫn bằng tiếng cốt ngữ, chữ nước ta. Đừng trông hộp giấy là hộp nhựa nhỏ bé xinh xinh, nắp hộp nhựa hình tròn, phần dưới hình bát lăng. Trên hình bát lăng có miếng mica trắng xoay tròn, dưới miếng mica trắng là cái mặt trông y hệt mặt đồng hồ. Những con số từ 5 đến 25 đỏ chói, ngoài mép đứng hách như cô ba tí là 21 viên thuốc trắng, đề pa thì bật đèn xanh và uống viên thuốc số 5. Số 5 tới số 15, viên thuốc nhỏ ghi chữ ma. M-A. 10 viên sau lớn hơn ghi chữ MB. Uống đến viên thứ 25 thì đèn đỏ bật, xì tớp chờ treo cờ cộng sản. Menon, hình thức vừa tựa hộp phấn Max Factor. Nếu bạn bán ở tiệm son phấn, nhiều gia nhân hỗ nai gia kiểm, có thể mua về uống cho mặt hết sủi tăm, trứng cá được mua lắm mà. Mấy anh trà và bán son phấn ưa xỏ lá vô cùng. Về nội dung của Menon, tôi xin phép ông Russell Việt Nam trích của ông một đoạn văn chương cai đẻ Menon chuyên trị. Các trường hợp tắc kinh, kinh kỳ không đều hòa, hành kinh đau đớn, các triệu chứng trước mỗi kỳ kinh hoặc giữa hai kỳ kinh, biến chứng khi bể kinh. Cách dùng như sau: ngày có kinh kể từ ngày đầu tiên của kinh kỳ đến ngày thứ 5, bắt đầu uống một viên nhỏ dù còn hay đã hết kinh, tiếp tục uống mỗi tối một viên nhỏ cho đến ngày thứ 15, tổng cộng là 11 viên nhỏ. Rồi kể từ ngày thứ 16, mỗi tối uống một viên lớn, như thế trong 10 ngày liền. Cần phải uống đều đều mỗi tối và nên uống vào lúc đi ngủ. Nếu tối nào quên uống thì ngày hôm sau phải uống bù ngay một viên vào buổi sáng, và buổi tối vẫn uống một viên dành cho ngày hôm đó. Thường thường sẽ có kinh lại 2 hay 4 ngày sau khi viên thuốc cuối cùng. Nghĩa là vào khoảng ngày thứ 27 cho đến ngày thứ 29 của kinh kỳ, đến kỳ xuất kinh kế tiếp điều trị theo cách chỉ dẫn ở trên. Nếu đến ngày thứ 8 kể từ khi ngưng uống thuốc mà vẫn chưa có kinh thì ngày hôm đó phải điều trị lại bằng cách uống một viên nhỏ thứ nhất theo lời dặn của y sĩ điều trị. Trong khi trị liệu lần đầu có thể xảy ra chứng buồn mửa, nhưng hiện tượng này thường nhẹ và sẽ mất hẳn trong những kỳ trị liệu tiếp theo. Muốn bắt Menon mỗi tối bỏ vô miệng, tay trái cầm phía dưới hộp, tay phải xoay cái nắp meca trắng một nấc. Nắp meca có lỗ thủng, viên thuốc sẽ rơi ra. Đang xài Menon mà đình chiến với nó, dù chỉ tạm thời, noãn xào sẽ hoạt động trở lại mạnh mẽ. Do đó, trứng lại tiếp tục dùng, hứa hẹn có bầu sau những cuộc nhé. Nội dung và hình thức của Menon đã được diễn tả tỉ mỉ. Menon hay Lindion bị phủ nhận là thuốc cai đẻ, mặc dầu chúng là thuốc cai đẻ của những đàn bà sờ đẻ. Lindion và Menon, tôi không ngờ chúng lại chung lập trường với các chính khách cỡ lớn. Nói không mà có mà không. Thanh minh phải hiểu là xác nhận ngầm.
Bố các anh Menon, Lindion, các anh rắc rối quá. Tôi sắp tin đầu với sự rắc rối cuộc đời của các anh đây.
Anh à,
cái gì? Để tôi xem nào.
À, cuối tháng
chưa ra tòa án của Jehovah chịu tội hả?
Em buồn mỡ quá.
Ai bảo tiếc của vớ vẩn? Thức ăn tối qua thừa thì đổ đi, không đổ đem cất vô tủ lạnh. Trưa nay hâm lại ăn nên đau bụng buồn mỡ chứ gì?
Không phải.
Thế tại sao buồn mỡ?
Ai mà biết nè.
Có thèm ăn khế chua không?
Không.
Lại nhỉ?
Dạ.
Cơ sự hãy tôi phải đi Đà Lạt mất.
Đi làm gì?
Còi bói. Ở Đà Lạt, ngoài thầy bói chiêm, người giờ mưu rùa đã làm rung chuyển chế độ Bắc Việt hôm nay, còn một ông thầy bói sán ly kỳ lắm. Khách tới nhờ ông coi bói, nếu người từ Sài Gòn lên, thầy bói sáng sẽ chạy khỏi cửa. Một bàn tay chụm đặt sát vào tai, bàn tay kia chụm đặt sát vào miệng, như cả ông nói và nghe. Rồi ông alo, alo, người ta bảo ông gọi âm binh. Alo, alo, Đà Lạt gọi Sài Gòn, Đà Lạt gọi Sài Gòn, nghe thấy không? Gọi dây nói, âm hồn chừng một phút. Mà chẳng ăn thua gì, thầy bói sáng mời khách ra về thơ thới hân hoan. Nhưng gọi được, thấy đoán chúng vành vách. Tôi có người bạn làm nghề viết báo, vợ hắn mắng đẻ vô cùng, và cũng phải dùng Lindion. Mợ dùng Lindion không hợp, bị sũi dài, chưa dùng hết tháng. Mợ đòi Menon cuối tháng trục chặt kỹ thuật. Mợ chầm kéo cờ cộng sản, mợ dày già cậu. Cậu ức quá, giá vợ lên Đà Lạt. Cậu đi co bói ở nhà thầy bói. Alo, 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 Đà Lạt gọi Sài Gòn. Sài Gòn nghe rõ chưa? Alo, alo, thế à? Nguy hiểm à? Không sao chứ? À, bà ấy xài hai thứ thuốc cai đè à? Cảm ơn Sài Gòn nhé. Bạn tôi nghe xong sợ toát mồ hôi, phục thầy bói alo sát đất.
Em ạ. Gì hả anh?
Đọc lại cách chỉ dẫn dùng Menon xem sao. Đấy rồi, trong khi chỉ liều lần đầu, có thể xảy ra chứng buồn mửa.
Hú gì á? Khuôn mặt nhà tôi rạng rỡ, tôi bắt tội nghiệp đàn bà.
Ở chợ lớn, có một đàn bà việc gốc hoa rất sở đẻ, mù tới trình bày hoàn cảnh với bác sĩ. Vì bác sĩ nọ hơi khôi hài, ông ta khuyên mụ nên ra hàn thuốc lá mua 12 cái kẹo sô-cô-la bọc giấy vàng, mỗi tháng xài một cái. Mụ đàn bà ngu dốt cứ thế mà thi hành. Mỗi tháng mụ nuốt một cái. Mới nuốt đến cái thứ sáu, mụ đã thấy bụng nổi bán. Mụ đến bắt đền vị bác sĩ nọ. Vị bác sĩ cười bò ra phòng mạch. Cười xong thì khen bộ máy tiêu hóa của mụ rất tốt. Nuốt sáu cả áo mưa mà bao tử không bị loét. Về chuyện cai đẻ, tôi đã gặp lắm cảnh cười ra nếp mắt. Có đàn ông sờ đẻ thay cho đàn bà. Mỗi tháng, mỗi nghiên cứu phương pháp Ozino khiến vợ ông ta phát chán, nhờ luật sư làm thủ tục ly dị. Theo chị đàn bà này, công việc sáng tác là theo hứng, chứ không thể áp dụng bằng công thức một cách máy móc. Lại có đàn ông giấu vợ đi thiến, thiến được một năm, thì vợ thủ thỉ có bầu. Anh đàn ông trợn trừng mắt, xuôi bọt mép, ngất ba hôm, tỉnh dậy, sờ lên đầu mới hay đầu mình lởm chởm sừng non sừng già. Đành ngậm nỗi căm hờn không dám nói, dù chỉ nói với vợ. Menon không được chiếu cố tận tình bằng Lindion vì nó chế xú lít xăng của Tây. Đàn bà luôn luôn có lý. Đàn bà nói Việt Nam làm ấu tả, thuốc thiếu đô là thường, thuốc cai đẻ mà thiếu đô thì chết. Đàn bà nói là trời nói. Đàn ông cãi, phải có tinh thần ta về ta tắm ao ta, muốn dâng mạnh nước giàu, ta nên dùng đồ nội hóa. Đàn bà quát mắt,
ao ta là ao tù, anh cũng bắt tôi tắm mà, nhớ ghé thì sao?
Đàn ông bèn câm miệng, tôi biết chắc tổ sư Adam đã nhất định không chịu để tổ sư Ever móm táo, nhưng Ever nhiều đòn gọt,
Đòn thứ nhất là tỉ tê giữa đêm khuya thanh vắng khi chỉ còn run rế đùn lên những giọng sầu. Hàng triệu triệu đàn ông chết rồi vẫn trỗi dậy, dẹp ghê bố. Chẳng phải vì uống thuốc bổ thần của nhà thuốc Thảo Nam Sơn, mà vì điều tỉ tê gù đạp. Đêm khuya thanh vắng để làm chi? Ăn no, ngủ kỹ, lại nằm khì. Chàng ơi, trở dậy, chiều em tí, đi. Đi, ôi tín đi, nũng nịu, làm như trời nổi gió lớn và giục đàn ông dựng cột buồm ra khơi. Đàn ông chỉ những anh điếc mới không nghe được âm thanh gợi tình của tín đi từ đôi môi đàn bà êm ái như điều gió đàn bật lọt vào tai mình. Có thể, bọn đàn ông thô lỗ lông nách bột nạo, cha tàu một hơi, vai u thịt bắp mồ hôi dầu, lại cho tu bảy xì đế, ngủ giống như còi xe lửa, răng nghiến kèn két mới tàn nhẫn đến cái độ không thèm trợ dậy chiều em tí. Những lãng tử, những nhà nghệ sĩ chân chính trên cõi đời, dù đã nằm mơ thấy ngay ngày mai đói rách, thoáng nghe âm thanh đi là vội tỉnh như con sáo sậu. Đi liền, đi mau, đi hăng và đi đến nơi chân trời xa. Do đó, những nhà nghệ sĩ chót chiều nàn tiên hít tô phe thì không kể, còn đều giống bầy cò hương vì chiều em tí rất nhiều tí. Thần tượng Adam Server của tôi đã nghe lời u mê của Ever vào một đêm khuya thanh vắng, lúc Jehovah đang ngủ say. Đó là giả thuyết đầu. Đòn thứ hai của đàn bà là khắp quyền tức đòn khóc. Đàn bà, nhất là đàn bà đẹp mà khóc thì nó ai oán, não nùng khôn tả. Những thi sĩ trứ danh đều ví nước mắt đàn bà như giọt ngọc. Vua chủ, vua châu, vua ngô đi ô tô bương sự nghiệp là bởi những người đàn bà đẹp, đắc kỷ, bao tử, tay thi buồn. Khóc xong sẽ buồn, đàn bà buồn, đàn ông sợ thấy mẹ. Gần đây, những giọt nước mắt của người đẹp hạ viện Kiều Mộng Thu đã làm đôi còng tay đàn ông Trần Ngọc Châu mềm nhũn. Vợ tôi mà khóc, tôi có hai cách đối phó, hoặc năn nỉ, anh lạy em nín đi cho anh nhờ, hoặc kiếm vài cái ly rẻ tiền đập nát ra cái điều ông tát răn nổi dần. Cách thứ nhất ngon lành hơn. Adam lắc đầu từ chối Ever khóc, rồi buồn. Đàn bà buồn, lạ thay, đẹp và quyến rũ bội phần. Adam nuốt nước miếng cái ực, gồng người, há miệng, đớp miếng táo của Ever. Đàn bà mớm tạo, mớm luông lưỡi và hương tình. Đàn ông gục xuống như một nô lệ hạng bét. Adam đã thua trận đấu táo. Đó là giả thuyết thứ hai. Hai giả thuyết là đủ chứng minh đàn bà nhiều đòn phép. Đời sau, tôi thấy có mỗi bà Đặng Thị Tuyết Mai là không tỉ tê và khóc buồn với ông Nguyễn Cao Kỳ giữa đêm khuya thanh vắng. Vợ một ông tướng nó khác lạ chăng? Hay ông tướng không có tâm hồn nghệ sĩ để nghe điều gió đàn đi êm ái luồn vào tâm tưởng để được trong sạch suốt đời? Ôi, cuộc đời có nghĩa lý gì mà cần trong sạch với nó? Phù du cả mà thôi, Lý Bạch Trạ đã ngâm vang. Phù sinh nhược mộng vi hoan kỳ hà đó du. Than ôi, ta tiếc đã không được công hầu khanh tướng để mang tiếng vì đàn bà đẹp mà thân bại danh liệt. Phải là đàn bà đẹp, chứ đàn bà xấu xí đờ cốc xí cốc, đùi hom hem lại biểu diễn đầm già, hàm răng 5-7 chiếc bọc vàn, mắt toét, lỗ mũi hướng thượng thì xê ra để ta trở thành người quân tử. Ta chỉ là một nghệ sĩ, một thứ đói rách thất học, không biết kiếm cơm áo bằng cách nào, bèn thử thơ vận múa bút và trở thành nghệ sĩ. Đời không hiểu ta, cứ ngỡ ta sinh ra đời là ôm mộng văn chương. Ôi, văn sáng giá hay văn tối giá thì nói theo bạn ta là mai thảo đều giống tô phở. Kẻ quen miệng ăn phở tiệm này khen ngon, kẻ không quen miệng thì chê dở, khen tiệm nọ. Đứa chót viết văn cứ viết, nào cần viết hay hay viết dở, nào cần nghĩ văn minh được giá hay mất giá. Khi ta còn lêu bêu như chó mất chủ, con gái yêu ta chỉ có vợ ta.
tới lúc ta có sổ gia đình, gặp những tai nạn nghề nghiệp, bị đời dọa tỏ thái độ, khối kẻ mong muốn thái độ vùi dập ta, lại vẫn chỉ có vợ ta tiếp lửa tranh đấu cho ta, nên bổn phần của ta là sợ vợ ta. Adam đã sợ Eva.
Con cháu của Adam thấy con cháu của Eva chê Menon bèn chê.
Ừ, phải đấy.
Phải cái gì?
Phải người về u buồn khắp trời với Menon.
Là gì?
Biệt ly.
Biệt ly là cái gì?
Dã từ ấy mà, dã từ Menon.
Anh lộn xộn quá.
Anh hiểu rằng anh lộn xộn lắm. Bây giờ là thời đại nổi loạn, em biết chứ.
Muốn đề phòng một nổi loạn vô duyên cớ, anh lay em. Em cứ để anh xung phong
thiêng
lãng nhất.
Em ơi, thấy em khổ sở vì Lilian Menon, anh thương em lắm.
Thiên hạ chúng nó lại vợ để ra ứng cử tổng thống, nghị sĩ, dân biểu, nghị viện và xã trưởng. Anh không thể hèn hạ thế, anh hiên ngang hơn chúng nó, nhân danh tình yêu vợ. Anh lạy em, cho anh đi thiến, anh sẽ có chứng chỉ thiến, một chứng chỉ bảo đảm quyết liệt cho sự nghiệp của anh nếu như vô phúc thiếu âm đức, anh được nhà nước cử làm đại sứ tại một nước trung lập.
Nhà tôi, con rắn của Jehovah, dù khôn ngoan cách mấy, cũng vẫn tưởng tôi tình nguyện thiến đến nơi rồi. Đàn bà tinh nhưng không danh, cho nên cái thành ngữ khôn 3 năm dài 1 giờ là cái thành ngữ thương xót đàn bà, chỉ dùng cho đàn bà. Tôi vốn là kịch sĩ hài hước, không thèm lên sân khấu. Bạn bè tôi đã nói rằng thằng Nguyễn Văn Lương mà giễu Tùng Lâm, Phi Thoàn, Khả Năng, Thanh Việt, Thanh Hoài sẽ thất nghiệp. Tôi cóc thích thiên hạ thất nghiệp, bởi vì tôi đã kéo dài nỗi buồn thất nghiệp 6 năm ròng rã. Nếu Hề Minh đã ai oán những câu vòng cổ,
anh hai ơi, anh hỏi tôi năm nay được bao nhiêu giờ? Tôi vội vàng lấy sổ ra coi. Từ năm 20 cho tới 30, tôi có cả thấy là 5 con vợ. Con vợ đầu tiên của tôi ở Cần Đức, con bà tự bán mắm ruốc ở bên Đình. Tôi lấy nó năm 18, qua năm sau thì cái bụng nói chinh anh.
Tôi có thể ai oán hơn khi diễn tả 6 năm thất nghiệp của tôi. Tôi đã thuộc lòng hàng trăm bài vòng cổ thu đĩa lại nhải tối ngày tại một quán cà phê ba tàu trong ngõ tôi cư ngụ. Này là:
ngày mai đám cưới người ta, tại sao sơn nữ phà ca lại buồn?
Nọ là: về tân nhạc, tôi có hy vọng trở thành nhà bới long tìm vết đặc sắc. Tôi đã thưởng thức phước thiện hàng ngàn bản tân nhạc. Chẳng hạn, cái câu ví von khoai lùi bên nóng ngon hơn lá van của ông Phạm Duy thì Potine ít ra cũng nửa chan báo lá cải. Nguyễn Du chơi chữ nay hoàn hôn lại ngày mai hôn hoàng tuyệt cú mèo, nhưng nhạc sĩ mà diễn tả đường gặp ghềnh đoàn xe đi trong ánh hôn hoàng thì không ai người nổi. Ngoài cái sự thất nghiệp nghe cải lương tân nhạc để bới long tìm vết vì vô công rồi nghề, nhàn cư vi bất thiện mà lý, tôi còn có thể thuộc rất nhiều tên những danh tài buôn tại vùng ngoại ô Hòa Hưng và biết rõ từng dơ của họ. Công viên cư xá Chí Hòa có bao nhiêu lối đi dưới lá, bao nhiêu ghế đá, bao nhiêu ngọn đèn, tôi đều biết. Nhà em Hồng Hảo số mấy, tiếng dương cầm buổi chiều, khác tiếng Dương Cầm buổi trưa ra sao, tôi hiểu tường tận. Bà kỹ sư kia thua bạc nặng, phải nhảy dù, khiến ông kỹ sư mọc sừng rên xiết, hay con gái diều của cổ công chức già vì ham mê nghệ thuật nên phải ôm đàn át cọt đeo. Thảy thảy, gã thất nghiệp có bổn phận phải biết. Dân thất nghiệp là dân biết rất nhiều, loại James Stewart, L'homme qui en savait trop. Tôi nghĩ, ngoài khối óc tưởng tượng siêu việt của bậc thầy Vũ Trọng Phụng, những nhà phóng sự trào lộng, những tay viết Putin hôm nay phải là những người biết quá nhiều. Ngài đã đọc Hoàn Hải Thủy, Nguyễn Đình Thiều, Dương Hùng Cường, Phan Nghị, Hồng Dương. Ngài đã hỏi, tại sao họ biết nhiều thế? Họ có những khối óc tưởng tượng. Riêng tôi, học hành ngu dốt, đầu óc tối tăm, tôi không có chữ để đọc, không biết tưởng tượng. Bù vào đó, tôi thất nghiệp ròng rã 6 năm. Nhờ trí nhớ tốt, tôi phăng phăng kể hiến quý vị những điều tôi đã biết. Thí dụ, ngôi chùa Bồ Đà trong hẻm 418 đường Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Thuở ấy, dĩ nhiên, chưa có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tôi kể lại chuyện chùa chiền nhất định, không phải với mục đích gì khác hơn mục đích thất nghiệp của tôi. Chùa ta do một sư cụ từ Phan Thiết vô, sang lại của một vị sư cụ. Sài Gòn có chế độ san nhà rất ngoạn mục. San nhà được thì san chùa cũng được. Trước ngày Giáo hội Phật giáo thành hình, quý vị sư Sài Gòn chủ trương mỗi chùa một sư và bất động sản không thuộc quyền giáo hội, gọi là tu tự do, như làm thơ tự do vậy. Sư cụ nhà ta đan tu ngon lành, mỗi cuối tháng dư cam táo, hương nến, sai chú tiểu đem phát mại. Bỗng, từ căn nhà ông Tây Lai nơi dân đánh buôn thường tụ tập ngoài sân biến thành cái chùa, chùa Hòa Bình. Một sư cụ đã sang căn nhà của ông Tây Lai để mở chùa. Chùa Hòa Bình quyến rũ Phật tử hơn chùa Biểu Đà. Thế là hai sư cụ gây chiến tranh lạnh. Kiệp khi có đấu tranh chống diệm, chùa Hòa Bình chống hăng, chùa Biểu Đà im lặng. Biểu Đà hóa ra cổ Sơn Môn, chẳng biết đến nay hai chùa đã thống nhất chưa? Tôi còn hiên ngang kể thêm thật đông chuyện thất nghiệp của tôi, để chứng minh rằng tôi sợ thất nghiệp, sợ và cóc thích để những ai thất nghiệp trên cõi đời này. Ever, vợ tôi, thấy tôi thương vợ đến cái độ xung phong thiến thì cảm động lắm. Nàng quên khuấy mất câu tư tưởng bạc tỷ. Mỗi thằng đàn ông là một thằng đánh lừa đàn bà, mỗi thằng chồng đều biết nói dối vợ. Báo chí hằng ngày đăng lai dai, Sở Khanh quất ngựa truy phong, dư luận kết án bọn đàn ông kịch liệt, đàn bà đá đít đàn ông thì được tha thứ bằng hai câu ca dao.
Hello, ban chú ơi, cắt giùm cái đoạn tôi còn hiên ngang nha, đọc lại nha.
Tôi còn hiên ngang kể thêm thật đông chuyện thất nghiệp của tôi, để chứng minh rằng tôi sợ thất nghiệp, sợ và cóc thích để những ai thất nghiệp trên cõi đời này. Ever, vợ tôi, thấy tôi thương vợ đến cái độ xung phong thiến thì cảm động lắm. Nàng quên khuấy mất câu tư tưởng bạc tỷ. Mỗi thằng đàn ông là một thằng đánh lừa đàn bà, mỗi thằng chồng đều biết nói dối vợ. Báo chí hằng ngày đăng lai rai Sở Khanh quất ngựa truy phong, dư luận kết án bọn đàn ông kịch liệt, đàn bà đá đít đàn ông thì được tha thứ bằng hai câu ca dao. Bắc Thang lên hỏi ông Dời, đem tiền cho gái có đòi được chăng? Ôi đàn bà nhất, number one. Đàn bà chẳng có gì để mất, đàn bà sướng nhé. Thỉnh thoảng có bị chồng đánh lừa, nói dối, đừng có mè nheo.
Này anh,
gì?
Còn nhiều giải pháp cai đẻ nữa.
Thí dụ,
lắp cái vòng xoắn.
Vòng xoắn à?
Ừ,
vòng xoắn. Nhỡ, nhỡ nó xoắn cái ấy của anh thì sao?
Nhảm.
Ở đâu gắn vòng xoắn?
Bác sĩ.
Đàn ông hay đàn bà, Anh Cốc thích một thằng bác sĩ nào nhòm con cua của anh. Anh độc quyền con cua và chỉ bàn lòng công cộng hóa con cỏ.
Anh định ngoái tần hả?
Không, anh chỉ muốn đại chúng hóa con cò. Vậy tôi độc quyền con cò đó.
Đó chính là giải pháp anh mong muốn, giải pháp thiến.
Không ổn. Nhưng anh không thích em gắn vòng xoắn phản tự nhiên.
Vậy Lydion Menon thì sao?
À, cái đó coi như đã tiêu hóa. Anh nghe nói nhiều bà đã bị ung thư tử cung vì vòng xoắn.
Không, nước 4.000 năm văn hiến không thể nói gương Ấn Độ ăn bóc.
Đàn bà nước Nam phi thường, hãy chứng tỏ cái truyền thống vú dài của bà Triệu. Anh cương quyết thiến em ạ. Tưởng tượng em bị ung thư chỗ ấy, anh đau khổ lắm. Thương em hết chỗ thương, anh vẫn phải đài chúng hóa con cò.
Ung thư thật à?
Sao anh biết?
Đọc báo y học.
Em mong anh được làm đại sứ.
Thôi, bắt tội ông Bùi Diễn thất nghiệp.
Thế giờ tính sao giờ?
Còn một giải pháp.
Gì?
Chích.
Chích gì?
Chích thuốc cai đè.
Ever nhà tôi ôm chầm lấy Adam tôi mà đòi mớm táo. Khi đàn bà yêu, đàn bà không toan tính gì cả, nhất là yêu chồng. Bởi vậy, thỉnh thoảng con rắn đen ăn lòng heo tải ra, nổi hứng, ôm lấy rắn đực mà hôn thì, thưa ngài, rắn đực phải nhăn nhó như khi để nhận đón hương vị của mắm tôm trong hương vị tình yêu. Đàn ông tính toán kỹ hơn, thuở tôi còn lêu bêu chưa được lấy vợ, tôi đã làm hàng chục em gái thất vọng. Anh đến thăm em một chiều mưa, thấy em sầu mộng, ngồi chồm hổm nhổ lóng nách hay nặng trứng cá là anh nhớ đường, anh về liền. Anh muốn trời mưa mãi, anh cóc ước mơ một chiều theo nắng đâu. Lâu lâu mới gặp em, ôm em toan hôn gỡ một cái, thấy răng em dính sợi rau xanh lè, anh vội vàng đẩy em ngã ngửa. Và anh chạy như thể trốn lính mà gặp cảnh sát đón đường xe giấy. Anh tưởng tượng đôi mắt nhung huyền, nhưng khi anh thấy đôi mắt nhung huyền của em có cục ghen, anh phú lỉnh gấp, mời em đi ăn, ra khỏi tiệm, thấy em vẫn ngậm tâm, anh lên xe giọt lẹ, mặt em ngẩn ngơ chẳng hiểu vì sao tình đan mặn hương muối, bỗng nhạt quá nứt óc, vân vân. Tôi chưa hề bị Ever nổi tình, trong lúc đang say sưa ngốn lòng heo chấm mắm tôm. Thời gian nhà tôi và tôi bàn luận về thuốc chích cai đẻ, nàn đương thưởng thức sầu riêng, thứ trái cây tuyệt vời của miền Nam yêu dấu. 15 năm rồi, tôi mới chỉ cảm nổi hương sầu riêng. Chưa lần nào tôi dám thử ăn. Nhà tôi, như tôi đã diễn tả, ôm chầm lấy tôi đòi mớm táo. Tôi quên bén mất rằng, sầu riêng tô đầy môi nàn, và tôi ói cả da mật vàng. Than ôi đàn ông, cái số kiếp của mi vất vả. Jehovah đã bảo mi phải đổ máu mắt mới có cơm ăn, mi lại còn mượn mật vàng chiều đựng vợ yêu nữa. Mi là cát bụi, mi sẽ trở về với cát bụi. Lạy Jehovah van lạy, ngài cho con về cùng cát bụi ngay lập tức đi. Con khổ sợ, khốn nạn vì chuyện đẻ của đàn bà. Jehovah Chúa Trời cũ, ngài biết không?
Thuốc ấy ra sao hả anh?
Dạ, cai đẻ.
Biết rồi.
Biết rồi thì thôi.
Thôi mà cưng, em xin lỗi nha.
Cái sự kinh kể sớm muộn của em đã làm anh mất ăn mất ngủ. Thôi hạt bụi vớn trong mắt em, anh cũng phải cầu khấn tổ tiên phù hộ anh. Lấy cái mẩu thủy tinh li ti xuyên qua gót chân em, anh cũng phải lay chơi cho anh thành công. Đi lấy áo dài cho em, anh cũng phải vái Phật để tiềm may đúng hẹn. Rồi hôn em, anh bị đầu độc bởi sầu riêng.
Anh,
cô muốn gì?
À, anh dở chứng, anh sinh sự đấy nha.
Đâu dám em ơi, tôi yêu cầu anh nói về thuốc chích cai đẻ.
Anh nói liền, nói lẹ đi.
Nói đây, chích vào mông, 3 tháng 1 mũi.
Và lúc nào?
6 ngày hạ cờ cộng sản.
Bảo đảm chứ?
100%.
Tên thuốc làm sao?
Anh viết ra đây cho em, đọc xong đốt liền, kẻo ban tội tuyên truyền tội lỗi.
Cai đẻ đâu phải là tội lỗi.
Ờ, vậy mà các cụ cố đào hồi thảo chống cai đẻ ở Mỹ.
Các cụ ấy có đẻ đâu mà biết nỗi đau đẻ. Chúa không cấm cai đẻ, 10 điều giới răng có nói gì về cai đẻ bao giờ.
Đồng ý, nhưng anh nói thầm tên thuốc chích với em là đủ.
Nhà tôi, Ever, con rắn độc của Jehovah Chúa Trời cũ, sau khi phiêu lưu trên bước đường Lindion Menon, chê bỏ vòng xoắn, đã phiêu lưu thêm thuốc chích cai đẻ. Lạy Chúa, lạy Phật, xin phù hộ con, phù hộ cái số khiếp hỏng hiu của đàn ông.
Anh à,
gì đó em? Mới chích 10 ngày mà nó đã ra.
Thế à?
Dạ.
Chắc thuốc lạ đấy, rồi nó sẽ chơi thân với trứng, và nó tìm cách hạ bất cứ kẻ nào dám đòi trung lập mỹ ly của anh.
Tôi an ủi nhà tôi, mà chính là để trấn an mình. Tôi đã nhìn rõ nỗi sầu riêng của mình, bèn âm thầm đi hỏi doctor. Anh đốc quen thuộc, bảo đảm không sao cả, chích thuốc đỡ tai nạn quên. Xong, thỉnh thoảng cờ cộng sản phấp phới bay, bay nửa ngày, để cổ võ chủ nghĩa xã hội. Xã hội đôi khi cờ bay trong quần 2-3 ngày, không xác định rõ thời gian kéo cờ. Tôi về nói tường tận cho nhà tôi hay, nan cặp nhằn.
Tốn xếp dịch thấy mộ.
Là gì?
Tốn xếp viết thấy mộ.
Mà đỡ bị đẻ,
em sẽ mất hết máu.
Để y người ta đặt dòng xoắn cho xong đi.
Tại sao em can ngăn anh Thiến?
Hai vợ chồng nhìn nhau. Tôi nghĩ, trong đời nếu có phút cảm động, thì phút cảm động đó nhất định phải là phút thương yêu mà không nói nổi những lời thương yêu. Nhà tôi chớp mắt, một nỗi xót xa gặm nhấm linh hồn tôi. Chưa từng có thời đại nào con người lo sợ đủ thứ như thời đại này. Lo sợ chiến tranh, lo sợ đói khát, lo sợ tình yêu, lo sợ đẻ. Các hạnh phúc có truyền thống của bất cứ một gia đình Việt Nam nào cũng là hạnh phúc con cháu đầy đàn. Hạnh phúc đó bị đe dọa, rồi mất đi kể từ thuở bom đạn nhập cảng cùng với đói rách bệnh tật. Tìm đâu ra một sớm cuối năm, bố mẹ già ngồi đoán con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, con đẻ, con nuôi về quê ăn Tết vào đúng mấy giờ. Tìm đâu ra một cụ già chưa quá 60, mừng tuổi cho hàng trăm cháu nội, ngoại ngày đầu năm. Tương lai của chính mình nhìn rõ nó đen tối, bấp bênh, ai thiết nghĩ tương lai con cháu. Nhà tôi, như mọi người mẹ quê hương, đã mong đông con trai gái, nhưng sự mong ước tàn lụi vì hoàn cảnh, không dám đẻ, xong lại sợ không có con nữa thì nguy, nên nàng ngăn tôi Thiến. Tôi buồn rầu nói, chích một lần thôi, sẽ không dùng Lindion Menon vòng xoắn. Ngay cả thứ phó mát cai đẻ tối tân của Nhật cũng chẳng thèm biết đến. Em sẽ tiếp tục đẻ, đừng sợ. Anh đã kiếm được một giải pháp thân sâu. Em ngại đẻ con không người nuôi chứ gì. Chúng mình sẽ có ít nhất 2 em Marisến thường trực trong thời buổi. Nhất Sến, Nhì Si, Tam Sư, Tứ Cố này, em bằng lòng chứ? Tùy anh đi. Em sợ cai đẻ rồi.
Thuốc cai đẻ làm em héo hơn.
Vậy cần đẻ. Nếu cai đẻ là chống cộng, thì đẻ sẽ là đón gió trung lập. Lập trường của vợ chồng mình đã thay đổi.
Nhà tôi ôm ghì tôi như thường lệ. Ngọn đèn trong phòng tắt ngớm. Chúng tôi đã nhé thật kỹ. Nhé và không sợ có con. Nhé với tinh thần dân tộc, với cảm hứng thật của con người.
Đàn bà,
đàn bà.
Tác giả,
Dương Anh,
Dương Anh.
Tập 2.
Đàn bà Marisen, Philip nhỏ, cải lương, Tân Nhạc. Một nhà tư tưởng đã nói: kiếm được một em Marisen hoàn toàn nhất ở Việt Nam thời buổi bây giờ khó khăn hơn cả kiếm một vị lãnh tụ anh minh của dân tộc. Thật là lời vàng ý ngọc, đáng được Hội đồng Văn hóa Giáo dục chọn làm đề thi tú tài. Chế độ cơm thầy cơm cô mà Văn Hào Vũ Trọng Phụng từng diễn tả đã chấm dứt. Đã chấm dứt tại bên này và cả bên kia dòng bến hải. Tôi xin lưu ý quý vị cách mạng xã hội rằng, quý vị nên quên giai cấp Marisen Philip nhỏ đi, họ không cần quý vị làm cách mạng cho họ nữa. Ngoài Bắc, con sen, thằng nhỏ nào xuất sắc đều lần lượt trở thành chiến sĩ trung kiên của giai cấp vô sản, lãnh tụ tiên phong của xã hội chủ nghĩa, nay sang Tàu, mai sang Nga rối rít. Những con sen, thằng nhỏ kém xuất sắc thì cũng trở thành cán bộ cần vụ, phục dịch các đồng chí đặc táo rất nhiều công tác chống Mỹ cứu nước như đánh giày, chùi cầu tiêu, lau nhà, rửa xe, đi mua thuốc lá, vân vân. Những con sen thằng nhỏ tối tăm như ấn bát và đạn bị đẩy đi lao công công trường hay được xua về Nam làm dân công bằng thích. Họ là chiến sĩ dân công. Xã hội chủ nghĩa quả nhiên tiến vọt. Cách mạng ở xã hội chủ nghĩa chỉ đổi thay tí hình thức, ngụy tạo bằng danh từ thơm tho, còn nội dung thì con sen và thằng nhỏ vẫn là con sen và thằng nhỏ. Đói rách hơn xưa, phục vụ kỹ hơn xưa, không có thì giờ tỏ tình ở máy nước nữa. Trong Nam, người ta trọng khoa bản và lính khố xanh, khố đỏ, nên chỉ thấy ông Vũ Văn Mẫu, ông Vương Quan Trường làm bộ trưởng và ông Đỗ Mậu làm cách mạng chống Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhờ Mỹ quất, truyền bá tư tưởng dân chủ thực lực, nước ta có mấy kỳ bầu cử. Khá đông thằng nhỏ đã vùng lên, tranh cử tầng tình và đều đắc cử vinh quan. Mãn nhiệm kỳ, chúng đã giàu sụ, bên đối lập hoặc lập hội ái hữu, nhí nhố ngôn ngữ Philip nhỏ. Cũng nhờ Mỹ quất, Marisen tạo nội một thế đứng huy hoàng, cốc cần cách mạng vô sản, xã hội chủ nghĩa của ông Mác, ông Lê, ông Mao, ông Hồ. Mỗi chiến sĩ bảo vệ tự do, dân chủ Mỹ là một chiến sĩ cách mạng của Marisen Việt Nam, giai cấp thiệt thòi nhất chưa kịp hưởng chính sách thanh niên Cộng Hòa của lãnh tụ Ngô Đình Nhu Cao Xuân Vĩ. Từ ngày Thủ tướng nhà nghề Phan Huy Quát đặt bút ký ly lịa và lính Mỹ lên bờ Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, Mỹ Khê, Marisen khởi sắc rất ư ngoạn mục. Cái quê gia tỉnh là biến thành gái bán ba hay me Mỹ. Kỹ nghệ lấy tay của Vũ Trọng Phụng thua xa kỹ nghệ lấy Mỹ hôm nay. Tiếc rằng hôm nay không có Vũ Trọng Phụng. Các em Marisen lần lượt giã từ chủ hay trốn chủ, đi theo tiếng gọi cách mạng của đồn đỏ đồn xanh. Trí thức khoa bản đánh đĩ với đồn xanh, Marisen đánh đĩ với đồn đỏ. Cùng đánh đĩ nhưng Marisen có liêm sỉ hơn trí thức. Các em Marisen sạch sẽ, lành lặn, đã kết duyên với quan Mỹ, lính Mỹ. Khối em may mắn được chồng diều về quê hương Hiệp Trung Quốc để làm mẹ Mỹ tương lai. Các em dưới điểm trung bình thì cặp bồ với lính Đại Hàn và đám dân sự dơ giấy phi luật tân. Chỉ còn một số ít các em quê, thột, trột, dỗ huê, sức môi, méo miệng là bất hạnh, bị cách mạng đôn đỏ, bỏ rơi tàn nhẫn. Tôi không phải là nhà xã hội học, nên chẳng cần tìm hiểu ngọn ngành nguyên nhân diệt vong của nền Marisen. Người ta đang chống Mỹ, bên ngoài phòng viết của tôi, chống Mỹ đủ kiểu, đủ lối. Sự mỉa mai là họ khoác đầy mình đồ Mỹ để đòi Mỹ go home. Một bọn phún giao chỉ của những con mẹ chuyên bắt nạt trong vừa biểu dương tinh thần phún giao chỉ. Khi tứ sắc, xì rách hết hấp dẫn, những con mẹ có nhan sắc của Chỉ Doãn, của Vũ Trọng Phụng, thứ nhan sắc của người đàn ông không đẹp trai, bèn la lối nhân phẩm phún sao chỉ. Họ đổ vào Mỹ, lại Mỹ, tuổi Mỹ bất hạnh thiệt. Biến phún sao chỉ thành đĩ hết trọi. Dĩ nhiên, Mỹ cần rút khỏi Việt Nam, để có hoa binh và phụ nữ hoàn lương, dùng nước vào lửa, hoa màu gà chữa bệnh đi. Nhân phẩm phụ nữ giao chỉ là hình thức, hoa binh lập tức mới là nội dung của những con mẹ được liệt và hàn bà già Long Vịnh, bà già giết giặc. Trí thức yếm thấm, trí thức đổi gạo, trí thức thọ đế, trí thức trồn cáo, trí thức thông cảm đã bị khai thác thêm lá đa của vợ con. Nên hoa binh, tôi đoán chắc theo kiểu phún đòi hỏi, nó sẽ hong lắm đấy. Phải chi, những con mẹ vô công rồi nghề không đòi hỏi hòa bình lập tức. Tôi có thể nghĩ rằng họ cay cú cuộc cách mạng giải phóng Marie Sến bằng đô la xanh của Mỹ. Cuộc cách mạng Make the in USA đã làm giai cấp trưởng giả bối rối vì thiếu Marie Sến. Các chợ người họp ở vùng binh Bến Thành sau cuộc cách mạng nhân vị, cuộc đảo chính hội. Năm 1960, cuộc cách mạng thành công 1963, cuộc chỉnh lý 1964 vẫn còn nguyên. Hàng ngày, chúng ta gặp ở đó những người đàn bà đủ cỡ tuổi. Hàng ngày là la la la. Đọc lại nè. Hàng ngày, chúng ta gặp ở đó những người đàn bà đủ cỡ tuổi ngồi xếp hàng như nô lệ châu Phi, chờ bọn nhà giàu đến mặc cả, giặc về làm những công việc rửa cầu tiêu, lau nhà, giặt quần áo, nấu bếp để ăn cơm thừa canh cặn và bị mắng chửi tối tăm mặt mũi. Từ ngày lính Mỹ đổ bộ lên những bờ biển Việt Nam, chợ người bị dẹp, bây giờ dưới chân liệt nữ Quách Thị Trang không hề có cảnh tượng chửi bố cách mạng nữa. Chưa một lãnh tụ anh minh nào đem vinh quang hạnh phúc cho Marie Sến nước tôi, trừ lính Mỹ. Chính phủ của dân nghèo Nguyễn Cao Kỳ cũng cóc đủ khả năng giải phóng Marie Sến. Trước 1 tháng 11 1963, cố đảo nhất. Sau 1 tháng 11 63, sư mô nhất. Qua năm 1965, Sến nhất, taxi nhì, thời huy hoàng, not foreign, giao chỉ của taxi chấm dứt mau lẹ. Bây giờ, nhất Sến nhì cha tam sư tứ tướng, tướng càng ngày càng mất giá khi hòa bình càng ngày càng ló dạng. Sư thì từ xuống thang, cha con ngoan nên giá trị chỉ tụt từng nấc. Nhưng Sến vô địch, tìm Sến khó hơn tìm sư. Ngài có thể kiếm một ông sư lý tưởng cỡ ông Hổ Giác, chứ khó kiếm ra một em Sến lý tưởng của tiền cách mệnh 1963. Ai dám ngờ Marie Sến Việt Nam biến thành me Mỹ, và từ me Mỹ biến thành những Phật tử, những con chiên ngoan đạo nhất thế giới. Lịch sử me Tây chỉ có một cô Tư Hồng, nàng me Tây mạnh của Yên Đồ Nguyễn Khuyến chơi một phát ca ngợi ngàn năm công đức của bà to. Lịch sử me Phi, me Đại Hàn, me Thái Lan, me Nhật, me Úc Đại Ly, me Tân Tây Lan chẳng đáng nói. Riêng lịch sử me Mỹ, thưa ngài, cô Mai Lan chan nữ liêu dạy Mỹ nói tiếng Việt và làm mối gái Việt cho Mỹ, có thể kể cho ngài nghe tên tuổi những me Mỹ phi thường, con nhà lành, học thức số rách. Ngay lãnh tụ Đài Việt chống cộng ra giết Đinh Xuân Cầu mà cũng gã con gái cho Mỹ nữa là. Tôi đã đánh vực với từ điển Lê Bá Công, đọc cuốn tiểu thuyết của văn sĩ Phún Mỹ. Cuốn tiểu thuyết Cóc Có Chỉ Ghê Gớm là đọc từ hơn 10 năm rồi nên quên bén tên của Phún văn sĩ này. Nhưng tôi nhớ một câu, Thượng Đế sinh ra loài người như một vườn hoa, có hoa trắng, hoa đen, hoa cứt lợn. Diễn tư tưởng thật lớn, thật nặng, thì loài hoa là mũi lõ mắt xanh, da vàng mũi tẹt, tóc quăn da nhỏ nồi. Tình không biên giới là thứ tình của mũi lõ mắt xanh và hiếm mũi tẹt lòng heo mắm cơm. Đấy, Mỹ nó chả thực hiện cuốn phim Sayonara thối khóc chịu nổi để ca ngợi tình không biên giới đâu. Marie Sến Việt Nam đâu có làm đĩ. Các em là me Mỹ, tức là mẹ Mỹ. Đàn bà Việt Nam là mẹ của thế giới, mẹ Tàu, mẹ Tây, mẹ Ấn Độ, mẹ Nhật, mẹ Mỹ, vân vân. Tôi chống bọn đàn bà răng vàng giết giặc, xúc phạm danh dự của Me Mỹ. Nhân phẩm của Me Mỹ còn nguyên, có cần đứa nào bảo vệ sốt cả. Nếu ngài sống chung ngõ với cặp vợ chồng Mỹ Việt, ngài sẽ bằng lòng lắm khi thấy các em xến nhân danh cách cư xử tồi tệ của Mỹ với Việt Nam, chửi chồng Mỹ như chó, vát guốc đập lên đầu chồng Mỹ tóe máu. Các em xến yêu nước vô cùng. Khi ở Mỹ, bọn thường nghị sĩ ngoát miệng chửi Việt Nam, các em xến trả đũa bằng cách bắt chồng Mỹ lau nhà, chùi cầu tiêu. Tận mắt tôi đã chứng kiến một em xến vác gậy đập vỡ tan kính xe hơi của chồng Mỹ. Thằng chồng Mỹ khốn nạn bị đuổi ra khỏi nhà, em xến khóa cửa lại. Nó ngồi khóc như bố nó chết. Tội nghiệp ghê đi. Đại khái, chính phủ tôi không thể bắt Mỹ ngừng lối chơi trai đều cán trên mọi lĩnh vực trên quê hương tôi, thì đã có Me Mỹ trả thù cho dân tộc. Phải chi Marie Sến Việt Nam kết duyên với các lãnh tụ Nga, Mỹ, Tàu Cộng, Anh, Pháp, nước tôi đã có hòa bình công chính từ khuya. Gái nước Nam làm gì? Tôi xin trả lời người xịt cút quá cố Hoàn Đảo Thúy. Gái nước Nam mệnh phụ phu nhân thì mãi làm áp phe, bắt ghen, cờ bịch và trình diễn thăm dân cho biết sự tình. Gái nước Nam vợ chính khách thọ đế thì nhốt chồng trong phòng ngủ, đi đòi hòa bình lập tức. Gái nước Nam Marie Sến thì trở thành Me Mỹ, vừa bắt nạt Mỹ trả thù cho dân tộc, vừa bắt đôn đỏ đốn xanh mà giúp các tay tổ Vũ Quốc Thúc, Nguyễn Hữu Hanh trấn hưng kinh tế. Tôi không ngụy biện, bởi vì riêng 500.000 lính Mỹ sống trên đất tôi khoảng thời gian 5 năm, chính phủ tôi đã thắt túi tiền dùm họ bằng cách đóng cửa nhà nhảy đồng, chê mở sòng bài, chê lập khu giải trí, chê khuyến khích các hãng du lịch tổ chức mánh khóe móc bạc Mỹ để họ phải sang Hồng Kông, Thái Lan, Tân Gia Ba, Phi Luật Tân, Nhật Bản mà vung đô la. Nếu thiếu Marie Sến, điếm Marco là mất toay một khoản ngoại tệ nhỏ. Tôi tính sơ cho ngài coi, trung bình một lính Mỹ tiêu buồn xỉn nhất cũng 50 đô la một tháng. Như vậy 500.000 lính nhân 50 đô la bằng 25 triệu đô la. 5 năm có 60 tháng, tính ra nước tôi đã mất 25 triệu đô la nhân 60 tháng bằng 1 tỷ 500 triệu đô la. Con số vĩ đại này, chính phủ tôi chê, để ngửa tay chờ Mỹ, nó nhỏ giọt ngoài tệ. Nước tôi con giám đốc nha du lịch, chỉ lo ăn cắp đĩa, chén và nước ngọt ở nhà hàng Majestic, thì mọi tiền Mỹ thế quái nào nổi. Tôi thiết tưởng, một khoản nhỏ ngoài tệ do kỹ nghệ Me Mỹ gỡ gạc cũng đã là một chiến công của gái Marie Sến nước Nam. Và tôi long trọng yêu cầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia nên dành một phút ghi ơn các em Marie Sến. Trong khi các mệnh phù phu nhân, các nghị sĩ, dân biểu và vợ, con gái họ đem ngoại tệ qua nước người vung phí, thì Me Mỹ lại bòn ngoại tệ cho Tổ quốc. Chẳng đáng chép vào sử sách truyền cho muôn đời hay sao? Nhà chép sử Phạm Văn Sơn nên ghi nhớ nếu như kinh tế sử bỏ quên các em Me Mỹ. Marie Sến, tôi phục quý vị lắm. Thời đại đấu hot cải lương, tân nhạc của quý vị với các công tử Philip nhỏ tại công trường La Fontaine des Amours đã chấm dứt. Thời đại vàng son của những thành chuyện bắt người tình không chân dung ở mái nước để thực thi chính sách vừa lành vừa bổ đã chấm dứt. Thời đại thơ mộng dưới ánh đèn khuya hát đối những ca khúc thời trang nhạc tuyến với nam đồng nghiệp đã chấm dứt. Đâu rồi tiếng liêu trai lúc điện đường tắt ngớm, buồng luận vào phong ten gánh nước nửa đêm. Đâu rồi tiếng khí phách lúc chờ nước chảy vô thùng, dã từ nhà mẹ hai bàn tay trắng, đi vào nhà chủ trắng hai bàn tay. Đâu rồi cảnh nên thơ nàng gánh đôi thùng chảy trước, chàng gánh đôi thùng chảy sau, ti tỉ điều ái tình vi vút, đi trên đường một chiều, anh đi trước em sau. Đâu rồi lâu đài âm thanh ca cộng đồng điệp khúc, gánh nước về.
gánh về, gánh nước về, gánh về. Mà nhịp đòn gánh kiểu kịch thay nhạc đệm, để lại quang cảnh buồn tên cho cánh mái nước chạy tổ tổ không ai tắt. Tôi đã đi trong giờ giới nghiêm, trên những con đường nhiều máy nước công cộng, đèn vẫn là đèn năm xưa, sáng hơn một chút. Những cái máy nước hoan dị, tương tự Marisen, Philip nhỏ tưởng thê lương hơn chinh phủ chờ chồng. Không phải Sài Gòn thủy khục cấp cơ ban điện kế đâu, không phải gì cả, trừ cuộc cách mạng do lính Mỹ chủ trương. Tự nhiên tôi nghĩ tới cảnh đổi đời như chuyển con sông kỷ niệm bị lập phẳng của Trần Tế Sương. Tôi khe khẽ ngâm: sông kia dày đã lên đồng, nơi thì nhà cửa, nơi trồng ngô khoai. Đêm nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Tôi rất tiếc không có tài nhại thơ của Hòn Hải Thủy. Cuộc sâu biển đã làm tôi cảm khái vun vít tài mọn. Sến kia dày đã lên bờ, đứa thì mé méo, đứa là mé phi. Đêm nghe nó đấu tu bi, giật mình cứ tưởng con ki sụa nhằng. Hỡi các em Marisen, trên cuộc đời các em đã tạo nên những khoảng trống buồn tên cho mỗi gia đình đông con. Tôi thương các em, tiếc các em. Cuộc cách mạng nào mà chẳng đem lại những nối tiếc muôn vàng sau khi thành công rực rỡ, và sắp khốn khổ khốn nạn vì các em đây. Thưa cậu, gì? Tôi nghỉ việc từ hôm nay.
Chỉ đuổi giờ à?
Không, tôi nghĩ gì?
Tại sao đang làm tốt giữa chủ và công nhân đồng lao cộng tác trong thời buổi kiểm ước huy hoàng này chỉ lại xin về?
Thưa cậu, tối qua cháu coi tivi.
Thằng ca sĩ nào khiến chị buồn? Chị giận vợ chồng tôi hả? Đừng bỏ tôi một mình chị ba.
Dạ thưa cậu, cậu ơi, tôi xin về quan hô luật người khai có ruộng. Tôi sắp trở thành đại điền chủ, tôi sẽ được làm chủ 3 mẫu ruộng.
Đọc lại nè. Hello, hello. Bị đọc lại.
Thưa cậu,
gì?
Tôi nghỉ việc từ hôm nay.
Chị đuổi giờ à?
Dạ không, tôi nghĩ gì?
Tại sao đang làm tốt giữa chủ và công nhân đồng lao cộng tác trong thời buổi kiểm ước huy hoàng này chỉ lại xin về?
Thưa cậu, tối qua cháu coi tivi.
Thế thằng ca sĩ nào khiến chị buồn? Chị giận vợ chồng tôi hả? Đừng bỏ tôi một mình chị ba.
Dạ thưa cậu, tôi xin về quan hô luật người cày có ruộng. Tôi sắp trở thành điền chủ, tôi sẽ được làm chủ 3 mẫu ruộng.
À, già thế. Người đàn bà từ quê ra tỉnh, vừa tị nạn cộng sản, vừa kiếm cơm áo, đã tìm được lối thoát cho cuộc đời mình. Tôi chớp mắt, hình dung một cánh đồng lúa chín. Hình dung một bần cố nông biết chắc chắn cánh đồng lúa chín thuộc về mình. Hình dung một ước mơ ngàn kiếp đã ửng vàng. Tôi muốn suy tôn những kẻ soạn thảo luật người cày có ruộng một phát. Và tôi bèn đả đảo ông già vợ tôi. Ông này kỳ thánh mổ, ông đương kiện nhà nước cái tội vi hiến. Cứ theo bài ca toàn dân hân hoan luật người cày có ruộng thì ông già vợ tôi và bọn địa chủ ngoan cố, thật là ngoan cố. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lái cái máy cày veo veo, dân miền Tây chiêm ngưỡng như một kẻ ban phát hạnh phúc cho đám bần cô nông. Thế mà ông già vợ tôi cứ chống niềm hân hoan của Tổng thống. Mai mốt lúa vàng đầy đồng, xuất cạn gạo lúa nhất thế giới, ông già vợ sẽ biết tay luật người cày có ruộng. Bây giờ chúng ta chỉ có ăn gạo Mỹ để làm cuộc cải cách ruộng đất vĩ đại.
Thưa cậu, chị ba thân mến, tôi cũng đã coi những vở kịch của chương trình Người cày có ruộng. Tương lai của chị sẽ rực rỡ như đoạn kết
của bất cứ vở kịch nào của chương trình Người Cày Có Rủ. Vâng, chị nên về đồng.
Cảm ơn cậu.
Luật Người Cày Có Ruộng quyến rũ mất một Marisen lý tưởng nhất của gia đình tôi. Luật ấy đã cướp của vợ chồng con cái tôi 500 mẫu ruộng. Tôi cóc cần ruộng, miễn nhà nước bồi thường tiền chuất hữu thật lẹ. Nhưng phải đợi đến Tết Ma Dốc, tiền dâu tôi dài quá rốn mới có tiền. Tôi cũng cóc cần. Tôi là điền chủ sáng suốt. Tôi kết duyên mỹ lị con gái ông đại điền chủ Trần Thất Thời năm 1963. Ông đại điền chủ đã thất thời từ năm 1946. Ruộng của ông Cẩu Hai Hoán, tức anh ba tàu Lâm Thành Nguyên, hoàng tử Cái Dầu, Châu Đốc, đã chút hiểu khuya rồi. Sau Cẩu Hai Hoán là các cậu Vẹm. Tôi không hiểu nước non gì nữa mà ông già vợ tôi cứ chống luật Người Cày Có Ruộng. Nhờ ông tí, nông dân miền Nam khá đến đít rồi. Tôi rất ghét những thằng thì thị Nam Bắc. Nhưng ông Nguyễn Bảo Trì, ông Nguyễn Đức Thắng, rồi ông Nguyễn Văn Chức mà lo lắng chuyện ruộng đất miền Nam thì buồn cười quá. Ông Nguyễn Văn Chức có thể hiểu rõ ruộng đất ở Bùi Chu. Tôi cam đoan ông ta không hiểu ruộng đất Cà Mau, Đồng Tháp và không thể hiểu sự bình đẳng gần như coi nhau thân thích giữa tá điền và điền chủ. Luật Người Cày Có Ruộng chỉ giờ ở mỗi chỗ biến điền chủ miền Nam thành địa chủ gian ác, và tá điền là đám dân bị bóc lột tận xương tủy. Tôi đã nói tôi không cần ruộng đất, tôi chỉ cần Marisen. Những nàn Marisen bất hạnh của nước tôi chưa kịp man ân cách mạng đô la đó bèn được luật Người Cày Có Ruộng an ủi nâng đỡ. Tôi muốn nói với cái nhà chỉ Ngô Bá Thành một điều. Những nhà lãnh đạo miền Nam đã đòi quyền sống, đã bảo vệ nhân phẩm cho phụ nữ trước chị quá lâu. Chỉ cần thành phố trở về nông thôn là về nguồn gốc cũ. Chỉ nên về nông thôn đòi quyền sống cho phụ nữ bằng cách tóc váy chửi đứa nào phá rối an ninh, đào cha bới ông, đứa nào cướp lúa của nông dân trở vào mật khu. Tôi nghĩ chỉ mới ái quất thực lực. Những người đòi hòa bình lập tức cũng nên về nông thôn xa lắc mà yêu cầu cái sự buôn súng. Hòa bình kiểu thành phố chán bỏ mẹ. Với tôi, hòa bình tức khắc hay hòa bình từ từ, tôi không quan tâm bằng thiếu Marisen. Thiếu Marisen kể như thiếu hạnh phúc trên cõi đời này. Hình dung một nhà văn, một chủ nhiệm báo, một giáo sư đầu tắt mặt tối tại sở, về nhà phải rửa bát, lau phòng, tắm cho nhi đồng. Hình dung một cha nữ lưu cỡ Trần Kim Thoa, Nguyễn Phước Đại, đòi tự do ra rít mà về nhà rửa đít cho con. Hình dung một tổng trưởng, một nghị sĩ, một dân biểu sách Gamen lấy cơm thán. Do đó, tôi không cần độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ. Chỉ cần Marisen. Những em sến ưa son phấn đã đi lấy Mỹ. Hỡi em liên tử đô thành nội, ai điểm chan mà em phấn son. Những em sến có tâm hồn nghệ sĩ đều lần lượt giã từ tôi bằng những câu ca não nuột. Câu ơi quan hà, xin cạn chén ly bôi. Ngày mai con đã đi xa rồi. Hoặc đời một Marisen ước mơ đã nhiều, chủ không cho còn mắng đến khi cáu sườn chỉ còn ấm đồ mang theo. Những em sến liêm sỉ gồng mình chống bão tố cách mạng đô la đỏ thì hát khúc thời trang nhạc tuyển toàn dân hân hoan luật Người Cày Có Ruộng, về quê với mộng ước bình thường, chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa, hay người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. Ôi các em Marisen, các em bỏ tôi một mình, đừng bỏ anh một mình, đừng bỏ anh một mình. Bỏ tôi bơ vơ với chồng bát đĩa nhớp mỡ, với cái nhà đầy rác rưởi, sao đành. Hỡi các em Marisen, con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con mướn được người sến yêu. Đời con đau khổ đà nhiều, lau nhà rửa bát đụng điều đắng cay.
Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, xến nường lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Chúa ơi, thương con, amen. Buồn ghê gớm, tôi nhại thơ Nguyễn Khuyến. Xến nương thôi đã thôi rồi, em đi man mác ngập ngùi lòng ta. Nhớ từ thuở lân la kết nghĩa, ta phát tiền em rửa đĩa dơ. Đồng lao cộng tác hay ho, tự do dân chủ bao giờ lãng quên. Hiềm vì nỗi đồng tiền khan hiếm, em bỏ ta chạy kiếm bạc vàng. Me phi me mẽo giàu sang, đuổi theo cách mạng phũ phàng thân ta. Thật cảm khái ô hoa ông chủ, nhưng não nề dưa cũ cả thâm. Bữa cơm ta phải bưng mâm, ăn xong rửa bát tay dầm nước dơ. Con đi ỉa, hello bố, gấp rửa đít dùng, đẩy nắp bô ngay. Làm xong nào đã ngơi tay, vò chồng quần áo chất đầy trong thao. Lưng đã mỏi còn lau nhà nữa, chổi lông gà quét cửa bụi đen. Mới than thân trách phận được 20 câu thì Ever, con rắn của Jehovah Đức Chúa Trời cũ, tức là vợ tôi, đi trở về đập cửa. Chị ba ơi, chị ba. Tôi lê tấm thân ra mở cửa. Nhà tôi hỏi, chị ba đâu rồi? Tôi thều thào đáp, về rồi, về với luật người cày cỏ ruộng rồi. Nhà tôi gắt, anh nói cái gì? Tôi thở dài, chị ba về quê nhận bằng khoán ruộng đất. Nhà tôi buôn cái giỏ thức ăn rơi cái bịch, nghẹn ngào. Chị ba đã đi rồi. Tôi gật đầu, ừ, xến đã đi rồi. Nàng đi về đâu hay vẫn u hoài? Xến ơi, xến ơi, xến đã đi rồi. Em đừng buồn, chị ba trở thành tân chủ điền, ta nên mừng chị ấy. Em hãy cùng anh hô to khẩu hiệu, hoan hô luật người cày có ruộng. Hoan hô đi em, anh tình nguyện thế chỗ chị ba tới khi mình bắt được em xến khác. Nhà tôi thất vọng, đang định đẻ, mày quá, vừa mới thấy. Tôi nói, không sao, rồi em sẽ đẻ. Hòa bình sắp về quê hương khổ sở của ta, sẽ khối chính khách thời cơ thất nghiệp, và vợ, con gái họ sẽ mở một kỷ nguyên mới. Cho nên Mary Sến, mẹ Mỹ, mẹ Phi phải về nguồn, hùng hục tạo lại nhân phẩm bằng luật người cày có ruộng. Nhà tôi lủi thủi bước vào, để nguyên quần áo đẹp, lắng ra giường khóc, thương tiếc chị ba. Đấy, một người giúp việc ta sẽ được ta thương lại. Phải chị ba chờ ra ứng cử dân biểu, vợ chồng tôi sẽ vận đồng dùng chị thành công. Nhưng chị ba, người Mary Sến lý tưởng cuối cùng của đất nước Việt Nam thân yêu, đã cóc cần gì hết, nàng chỉ cần luật người cày có ruộng, thứ luật cách mạng xã hội mà liên danh ứng cử thường vụ Kỳ Lân cứ đòi thi hành gấp. Chị ba về nguồn, chị ba đáp theo tiếng gọi về làng ta, buồn ghê đi mất. Hai vợ chồng tôi đã bỏ nấu nướng nửa tháng liền, mấy đứa con phải ăn bánh mì. Để nhìn thấy bánh mì, chúng nó bèn dậy trong tâm hồn cái tư tưởng buồn nôn. Làm thế nào để bắt được một Mary Sến? Làm thế nào bây giờ? Anh có cảm tưởng khó hơn làm thế nào để giết một tổng thống hay làm thế nào để trở thành một tổng thống? Thiếu Sến là thiếu mọi lạc thú trên cõi đời, không còn gì khổ sở bằng ăn cơm xong phải rửa bát. Phải tìm đủ cách bắt Mary Sến, đưa anh một tờ giấy trắng, vài tờ đi. Tính chi đây? Viết bố cáo, tìm Sến dáng vung vít. Tôi đã công lưng nắng nót viết những cái bố cáo tìm Sến hấp dẫn như những cái bức chương quảng cáo của một đài nhật báo rùng rợn nhất. Nguyên văn như vậy: cần người hợp tác. Nhà có hai vợ chồng, ba đứa con. Đứa nhỏ nhất đã đi học, có công tơ nước, có Lazo, TV, muốn hợp tác trên tinh thần lao tư lưỡng lợi với bất cứ một em sến độc lập hay trong nghiệp đoàn sến nào, hỏi số nhà 215D trên 17 Chi Lăng, Phú Nhuận, lương trả đúng ngày hạn định bằng giấy bạc mới. Những cái báo cáo tìm sến được dán ngay vào cánh cửa nhà tôi và ngoài tường trên cổng cư xá. Chờ 4 hôm liền, chẳng có em Mary sến nào tới. Nhà tôi cầu nhau: đã bảo đừng chơi văn chương với sến, anh cứ sử dụng văn chương bác học. Em làm to, bây giờ Mary sến tiếng vọc rồi đấy. Nên điện ảnh Việt Nam là do Mary sến nuôi dưỡng. Phim Chiều Kỷ Niệm của Thẩm Thúy Hằng sến đóng góp hàng 20 triệu bạc. Các tuần báo phụ nữ ở nước ta bán cả 100.000 số mỗi kỳ phát hành, cũng nhờ độc giả Mary sến ủng hộ nhiệt liệt. Các viện uốn tóc mở ra như nấm đều trông chờ khách Mary sến. Anh cứ viết lại đi. Viết ra sao? Như văn chương tuần báo phụ nữ ấy. Đàn bà muốn là trời muốn, tôi đành chiều vợ mà viết cái báo cáo thứ hai. Tìm sến, nhà ít con, có công tơ nước, khỏi cần gánh nước ở phong ten về. Có bếp ga nữa, có radio, TV để coi kịch và cải lương. Cần mướn sến giúp việc, lương hậu, hỏi số nhà 215D trên 17 Chi Lăng, Phú Nhuận. Bố cáo dáng lên, chưa giáo hồ thì vợ chồng tôi được hân hạnh tiếp một Mary sến. Em sến trông không có gì đặc sắc, nhưng em gõ cửa rất hùng hồ và bình tĩnh đối thoại. Câu mở đầu của em: tôi đã đọc tờ giấy kiếm người làm của cậu. Dạ, vàng hạnh, vàng hạnh. Chữ nghĩa có sơ sót, xin chị bỏ qua. Khu này điện bình thường chứ? Điện tốt. Nhà cậu có xài suyệt Walter không?
Không.
Ồ, nhớ nhầm hôm thứ sáu điện yếu, coi cả lương tivi hết thú. Tôi sẽ mua cái suyệt Walter.
Vậy có tivi chạy pin không?
Không. Cậu phải mua ngay đấy nha. Đề phòng thứ sáu cúp điện, tôi vẫn được coi cải lương.
Tôi sẽ mua.
Lương cậu trả bao nhiêu?
Tùy chị.
5.000, chưa kể tiền ăn sáng nha.
Được, được.
Tôi ngủ trưa 2 tiếng, chiều chủ nhật xin phép đi chơi với bồ của tôi.
Được lắm, tôi rất ca ngợi ái tình.
Trong khi chờ đợi tôi đủ khả năng mua tivi chạy pin, chỉ chịu khó kiếm chỗ khác mà giúp việc. Mức khôi hài của tôi chỉ đến đó là xẹp. Tôi bèn đóng cửa đánh rầm. Tự nhiên, tôi đâm ra thân nhà nước. Nhà nước chịu đựng những đòi hỏi dân chủ của một đoàn thể nào đó chắc cũng đau đớn như tôi. Tôi thở dài, bảo nhà tôi: mình đành tự túc tự cường em ạ. Trông nhờ ở sự viện trợ lao động của Mary sến dễ bị át rộng quá.
Cũng tùy đứa chứ, bố giống nhau cả sao?
Không tùy gì cả. Sến kia dày đã nên bà hết chọi. Tác phong của họ là tác phong number one trong đẳng cấp giá trị của xã hội. Cuộc đời dứt cạnh làm thang, mình nên mừng.
Tự nhiên, tôi học được một bộ kinh nghiệm sến. Tổng kết tình hình Mary sến như sau: các em khoái chủ nhân dành cho một căn nhà nhỏ, nghĩa là chủ nhân phải có villa, lý do giản dị nhưng đầy tính cách tình yêu. Thỉnh thoảng, bồ tèo từ phương trời cát bụi trở về, ngủ lại một đêm, trao đổi văn hóa để sớm mai lên đường, hoặc ghé ghé thăm em chiều mưa được im lặng, ước mơ một chiều thêu nắng, anh đến chơi quên niềm cay đắng và quên đường về. Các em thích bếp ga, máy nước nóng, mang tiền đi chợ. Đặc biệt, các em ghét trẻ con ồn ào, ưa quấy khóc. Thỉnh thoảng, gặp một em ưa văn nghệ thì rất phiền. Cái yếu tố quan trọng quyến rũ sến là phải hao hao giống thần tượng nam ca sĩ vọng cổ. Tôi đã hân hạnh tiếp đón một Mary sến độc giả tiểu thuyết của tôi.
Thời buổi bây giờ, chủ nhà đừng hòng dở cái trò khám xét hành lý của Sến. Em Sến đã xách dương vào nhà tôi lừng lững như một bạn đường xa. Em làm việc ngoan ngoãn, chăm chỉ. Một ngày âm u, nhà tôi nói nhỏ.
Này anh,
gì?
Em đã bảo anh, đừng viết tiểu thuyết đường xưa lối cũ, anh cứ viết.
Thú thật, anh không thể kêu mặt trời hay vừa viết, vừa khuân tảng đá. Văn chương của anh nó chảy ao ao, âm âm, róc rách.
Do đó, con Sến nhà mình đã say mê đọc anh.
Nó đọc anh à?
Ừ, nó gối đầu giường cuốn tình đẫm lệ yêu của anh đó.
Vạn hạnh, vạn hạnh. Em Sến chỉ biết tên ông chủ là Lương, chứ không biết ông là nhà văn Lương Khoán, giải thưởng truyền ngắn Tiếng Chuông. Tôi tưởng nhà tôi sỏ ngọt tôi, bèn mở cuộc điều tra. Buổi trưa nóng nực, tôi giả vờ lên gác, thấy em Sến cầm ba la chờ ủi quần áo, nằm ngửa coi cuốn Tình Đẫm Lệ Yêu, tiểu thuyết bestseller của tôi. Tôi cảm động quá, hỏi.
Nè, ba.
Dạ.
Mày mê tiểu thuyết của thằng cha nào vậy?
Thằng Lương Khoáng thầy à, nó viết số dách á.
Dạ, viết mấy bức thư tình mùi vô cùng, còn đâm yêu thằng cha Lương Khoáng.
Mày mua hay mày mướn?
Con mua từ lâu, hồi con còn mừng ở nhà hàng trên Sài Gòn lẫn. Sư bố thằng Lương Khoáng, đọc nó, con khóc hoài à.
Ừ, sư bố nhà nó chứ, nó viết lạ quá.
Nè.
Dạ.
Chưa hết tháng, nhưng thầy vẫn trả lương tháng rưỡi. Mày sửa soạn rời đây đi.
Tại sao?
Tại vì mày vừa chửi thầy.
Đâu có.
Tao là Lương Khoán.
Thầy giết răng hả?
Ừ.
Thầy cho em ở lại thầy ơi. Em thề trọn đời sẽ chung tình và không ăn lương.
Không được.
Ủa?
Ủa cái nỗi gì?
Thầy đã nói phét với cô là thầy sắp chiếm giải văn học tổng thống 1970.
Gửi bản thảo dự thi đàn hoàn. Thầy đã nhờ các ông Mai Thảo, Nguyễn Mạnh Côn, Vũ Khắc Khoan cho điểm tốt.
Chắc ẩm cái bằng văn chương về trang trí nhà cửa và cuộc đời thì mày phá đám.
Em phá đám cái chi?
Mày mê tiểu thuyết của thầy. Tất nhiên, mày đã xếp hạng thầy là văn sĩ của Marie Sến. Thầy lạy mày, vạn lạy. Mày đi đi cho thầy kiếm tí công danh. Nếu phúc nhà thầy to, thầy sẽ trúng giải và đem lãnh giải tại phủ tổng thống. Thầy mời mày đi vỗ tay.
Thầy có đọc diễn văn không?
Có chứ.
Thầy định nói gì?
Về văn học thời đề nghị Cộng Hòa và Marie Sến. Thầy lấy Sến làm căn bản tư tưởng để ngồi lên manh chiếu nghệ thuật.
Quả thật, ba thân mến, nhà văn nghệ như thầy mà thiếu Sến đọc kể như đói. Trí thức hôm nay mãi đeo yếu thấm lên chùa, chế độ thì lo mẩn vẻ ngớ ngẩn.
Viết khẩu hiệu kịch cỡm, văn hóa mãi đố vui nóng máy và khích lệ Vaseline những người làm cho văn học nghệ thuật sóng lay lắc, rau cháo qua thời, ấy là Sến. Hỡi Sến, các em cần thiết vô cùng, thiếu các em, đời sống tệ nhạt và báo bổ phụ nữ ngày mai, phụ nữ mới, phụ nữ cũ, phụ nữ tân tiến, phụ nữ diễn đàn vân vân sẽ ngộm.
Những kép hát hùng cường, thanh được, khó trở thành thần tượng. Và phim chiều kỷ niệm của tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh ai thèm coi? Và sư thành phố thuyết pháp, đào đâu nổi Phật tử tham dự.
Em Sến văn nghệ, độc giả ái mộ tiểu thuyết Tình Đẫm Lệ Yêu của tôi cảm xúc nặng. Em đành rưng rức nước mắt, xê ra để tôi hy vọng ẵm giải văn học tổng thống. Từ đó tôi viết về Sến rất có chiều sâu. Vì đau khổ bởi Sến, tương tư Sến, thèm muốn Sến, văn chương tôi sán giá vô cùng. Tôi dự định viết hai trường thiên tiểu thuyết. Cái thứ nhất, tôi tặng anh thợ vẽ hiểm, nhan đề, ai đau khổ vì bệnh trĩ. Cái thứ hai, tôi tặng quý bà thành phố nhan đề, ai đau khổ vì thiếu Sến. Hai bộ trường thiên này nhất định sẽ đưa tôi vào văn học sử. Và người bê tôi vào văn học sử không ai ngoài phê bình gia Nguyễn Đình Tuyến. Nhưng cái số vợ chồng tôi là số khổ vì Sến. Rất nhiều bạn bè thương tôi, mất công tìm Sến cho vợ chồng tôi. Tôi xin gửi nơi đây lòng biết ơn quý bạn. Một hôm, chị Tiến đích thân dắt tới một em Sến. Vào buổi sáng, em Sến ra buổi chiều. Em chống đối hiến pháp của chủ. Em pha sữa cho con tôi, đổ nửa bình sữa, nửa bình nước nóng. Tôi nhẹ nhàng giải thích rằng, pha thế ngọt quá, uống khô cổ và không thích hợp kiểm ướp. Em Sến nổ sung, tóc quần chửi đứa nào chế ra danh từ kiểm ướp mà nguyền rủa. Rồi em cút. Sáng sau, chị Hoa lại gửi đến một em Sến. Em này làm trọn ngày, ngủ thẳng cẳng suốt đêm. Mãi 8 giờ em mới dậy. Em vi phạm điều lệ lần thứ nhất, vợ chồng tôi đồng ý bỏ qua. Em cười. Tôi ngủ mê mệt ạ. Thầy phải mua cho tôi cái đồng hồ rẻ. Đồng hồ rẻ chưa kịp mua, em đã bỏ lại cái giỏ ni lông chuồn vội. Hỏi ra thì em giận chồng lấy vợ bé, chống đối tiêu cực bằng cách đi ở đợ. Đêm nằm ngủ cô đơn, nhớ chồng quá, em bèn trở về mái nhà xưa. Và mái nhà tôi trở nên hiu quạnh. Ông già vợ tôi tuy mãi lo kiện luật người cây có ruộng, lâu lâu vẫn nhớ dắt lên vài em Sến. Những em Sến này đều chê đời sống văn minh kỹ thuật, lần lượt về lục tỉnh cày sau cuốc bẫm. Tôi nhớ có lần ông dẫn từ Trà Vinh lên một em Sến việc góc miên, con bé làm việc chăm chỉ ngoan ngoãn. Nó lãnh lương của bà ngoại ghẻ tôi 2 tháng tại Trà Vinh rồi. Đến tháng thứ 3 nó dở chứng, đau ốm lu bù, đưa thuốc không chịu uống, dẫn đi bác sĩ thì chê. Nó viết sẵn một cái thư bỏ vào phong bì đại ý, mượn lời ông anh nó làm thư úy dọa vợ chồng tôi phải cho nó về, nếu không anh nó sẽ xách súng hỏi tội. Thư này kèm theo bức thư gửi cho bạn nó nhờ gửi tới địa chỉ nhà tôi. Bất đồ tôi vớ được và tôi cho nó dại nhiệm ngay. Giữ nó, một ngày đẹp trời nào đó nó viết thư tố cáo cảnh sát nhà mình oai chữ, truyền đơn cộng sản thì bỏ bố. Đã hơn một lần vợ chồng tôi phải ra bót cảnh sát để đối chứng vụ Marie Sến thưa vợ chồng tôi hành hung em. Chuyện thế này, em Sến thủ dân Duy Xuyên, Quảng Nam, ngỡ ngẩn hơn tổng trưởng Trần Văn Lắm. Mới đến nhận công tác buổi chiều, buổi tối em Sến ngỡ ngẩn đã ngồi y chiếc máy truyền hình. Gia đình tôi đi ngủ sớm, kể em Sến coi. Chừng chán mắt hay hết chương trình, em sẽ tắt máy đi ngủ, đan thiêu thiêu. Có tiếng đập cửa phòng, tôi vùng dậy mở cửa. Gì thế? Thưa thầy. Sao? 2 giờ sáng rồi còn chưa ngủ. Thưa thầy, tôi chờ hoài mà không có diễn tuồng. Chỉ ngồi xem máy trắng à? Dạ. Bỏ mẹ tôi rồi, sao không tắt máy? Tắt mô. Thôi, cút đi. Sáng sau, Sến ngỡ ngẩn lao nhà, cứ nuôi dạ dơ mà miết mãi cái đàn piano, nứt nhễu cả xuống phím. Cái đàn của con gái tôi, hiệu Yamaha, mới mua gần nửa triệu bạc. Tôi đau ruột quá, bợm nhà một cái cảnh cáo. Nếu là con tôi, chắc tôi sẽ cho ăn no đòn. Nhưng nhân vị của Sến bự lắm, bợm nhẹ nhàng thôi. Bợm mạnh, em Sến dạ lăng đùng, cảnh sát tới là biên bản, y sĩ nhà nước chứng thương, báo chí khai thác đăng tít, thời dân chủ mà còn diễn trò ác ôn thì thân bại danh liệt. Tôi có người bạn bị báo đã kích tơi bời vì Marie Sến vụ oan giá họa. Giai cấp vô sản luôn luôn được bảo vệ, dù có ỉa đái lên sự thật. Thí dụ, vỉa hè Lê Lợi biến thành các sạp hàng, ai mở miệng nói gì mỹ quan của thành phố đòi dẹp bỏ. Ai mỉa mai thủ đô và ai e người ngoại quốc chê cười, lập tức dân nghèo dân kiến nghị và sẵn sàng có nghị sĩ, dân biểu, nghị viên, mỉ dân rẻ tiền tranh đấu quyết liệt. Do đó, cạnh nền văn học vỉa hè là cầu tiêu. Cụ Mai thọ truyền hẳn đau lòng con quất quất. Nàng Sến ngỡ ngẩn thù cái bợp tai nhẹ, đã bỏ bùa chợ, đi cớ bót. Tôi và vợ tôi ra bót. Ông thẩm vấn bóp ngánh, chả biết có phải trưởng chi, dở dòng cách mạng. Tôi cho ông hay, ông đầm đìa lỗi. Một người đàn bà khổ sở, lặn lội từ miền Trung, miền đất cày lên xoải đá, vô đây ở đợ mà tại sao ông nỡ hành hung người ta? Tôi sẽ chở người ta đến chẩn nghi viện lấy giấy chứng thương. À, ông dám cầm cục sắt đập vào gái chị này à? Vâng, tùy ông. Ông muốn làm gì thì làm, tôi sẽ dẫn ông về ti. Ông dẫn tôi về âm ti càng tốt. Ông chơi dân chủ, ông lại...
Là gì?
Quân phiệt. Ông cảnh sát ví von hay đấy.
Thưa ông, các ông quại tuổi loại sinh viên, học sinh bằng thích một cách công khai, nên ví sao đấy?
Ông là gì?
Tôi là chủ nhiệm một tờ báo soạn, quen miệng gọi là báo đối lập.
Thưa ông bà chủ nhiệm, từ nãy tôi đóng kịch để diễn dở cảnh sát bạn dân trên TV đấy ạ. Báo đối lập rất ác liệt, coi tổng thống như pha. Chị kia!
Em Xến ngớ ngẩn, giật mình. Ông chủ nhiệm đây đâu thèm đánh chị cho đau tay.
Tôi đỡ lời.
Thưa ông, tôi có bợm nhẹ chị ấy. Tôi hối hận lắm, ông để tôi bồi thường chị ta.
Ông thẩm vấn cười, xoa tay. Ông đừng gỡ tội cho nó. Dân nghèo nó ngu dốt, coi chừng nó là diệt cộng toàn hạ uy tín của ông chủ nhiệm quốc gia chống cộng.
Tôi nghiêm giọng. Thưa ông, tính tôi dĩ hòa vi quý. Chuyện này xin ông cho tôi giải quyết ngay tại đây.
Tôi trả chị ta tuần lễ lương, tặng thêm 1.000.
Thưa ông, thuở tôi hàn vi, suýt có bệnh tôi đi ở đợ. Tôi đã từng gánh nước về hòa với nước tiểu tưới rau ở Trản Lớn, Tây Ninh. Tôi rất thông cảm Marie Sến.
Ông thẩm vấn dần dỗi. Không được đâu, ông chủ nhiệm. Dân ngu mình cần nạt nộ nó. Nó bị ông chủ nhiệm bợp tay, chứ ông đánh què nó, tôi cũng vẫn bỏ tù nó như thường.
Tôi phải lại lục mãi ông thẩm vấn mới tha chỉ xế ngớ ngẩn.
Có lẽ ông thấy hộ vì tôi là đài chủ nhiệm đối lập. Triết lý trong bài tập đọc cái lưỡi thật hay ho, cái lưỡi trên cuộc đời nó đều nhìn chỗ mạnh mà uốn và hót. Tôi không dám tin những cái lưỡi, kể cả lưỡi cách mạng.
Marie Sến đưa tôi ra Phú Lích làm tôi thất vọng. Tôi thề sẽ mua một cái villa. Tôi có khoái ở villa, song chỉ có villa mà Marie Sến mới chịu dừng gót gian hồ.
Tôi lại đăng giao vặt tìm Sến. Báo chính luận có một vui cười hay nhất thế giới, ấy là mục giao vặt tìm Sến. Vợ chồng tôi thành công lớn, Marie Sến 10 phương đổ về. Mỗi ngày tôi ghi số căn cước ít nhất là nửa trang giấy. Tôi trở thành tổng đại lý Sến. Em nào xin việc tôi cũng nhận. Nhận rồi tôi phân phối cho bạn bè, những người đau khổ vì thiếu Sến. Tôi cóc cần giữ Sến. Em nào sinh ra cho ra ngày. Luôn luôn có một vài em thường trực. Nhưng một buổi u ám, các em sinh thôi tập thể. Và cái giao vặt thường xuyên trên chính luận hết hiệu nghiệm. Lối mớn Sến công nhật chấm dứt. Vợ chồng tôi lại đau khổ vì thiếu Sến. Và tôi, chàng nam nhi chi kỷ bổ dâu, lại thực thi công tác lao nhà, rửa bát. Chỉ vì đàn bà, ôi đàn bà, sinh mi mà chi cho đời ta vất vả. Tại sao đàn bà không giống đồ hộp, ăn xong rồi liền lon đi là tuyệt. Jehovah Chúa Trời cũ ơi, tôi giận ngài quá xá.
Đàn bà mệnh phụ phu nhân, và đàn bà đình dân học dự.
Bỗng một hôm, nằm giữa lòng ngõ hẹp, cảm thấy đời mình lạnh lùng trôi theo dòng kiềm ước, tôi đang ngáp được con ruồi tham chính. Người ta mời tôi làm tổng trưởng trong nồi cát cải tổ ngài ạ. Ôi giời ơi, tôi mà được mời nắm chức tổng trưởng thì tương lai xứ này quả là hết thuốc chữa. Y hệt Liêu Bị, Tam Cố, Thảo Lư, Vồ Khổng Minh. Người ta đã đến kiếm tôi 3 lần cả thầy. Lần thứ nhất, tôi bận đi chợ mua rau cỏ, thịt cá. Philip nhỏ mà, nhà thiếu Sến, vợ ốm, chồng là bếp, con cái là bồi. Lần thứ hai, đang rửa bát, thì người ta gõ cửa. Người ta hỏi chúng tên tôi đành lễ phép thưa. Bẩm, ông Lươn Khoán, chủ nhiệm nhật báo đối lập bữa nay vô dinh độc lập, ăn cơm với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tôi là Philip nhỏ, ngài cần dặn gì, xin cứ dặn, tôi sẽ trình ông chủ. Người ta dúi vào tay tôi tấm danh thiếp. À, một chánh đạn nước Việt Nam độc lập với nền cố vấn và viện trợ Mỹ. Ông chánh đạn của đạn tuyệt cóc, tức là đạn chuyên tuyệt thực để dọa làm cách mạng, ghi giờ hẹn lại gặp tôi. Và lần thứ 3, tôi gặp chánh đạn tuyệt cóc. Thưa ông chủ nhiệm, nội các cải tổ do tôi làm thủ tướng, ông đừng ngạc nhiên. Cái quá khứ bán mực nướng của tôi chính là lớp son của một chính phủ của dân nghèo do tôi lãnh đạo mai này. Tôi muốn làm khác như ông thủ tướng tiền nhiệm, và tôi long trọng mời ông.
Tôi có biết cái con mẹ gì?
Ông chớ quá khiêm tốn. Lúc này, mẹ Mỹ, mẹ Phi, mẹ Thái, mẹ Đại Hàn đang là một lực lượng đáng kể của cách mạng xã hội. Ta không thể để con mẹ Ngô Bá Thành đòi quyền sống cho họ. Do đó, tôi muốn có thêm bộ phụ nữ, đặt trách mọi vấn đề phúng vào chị. Tôi thấy ông có khiếu phúng.
Bộ phụ nữ phải do Thị Phún làm thông trưởng.
Tại sao ông không mời bà dân biểu Trần Kim Thoa?
Đàn bà vốn ghét đàn bà, thưa ông.
Cái triết lý sống trên cõi đời này nó ly kỳ lắm. Cứ cùng là một ngày là y rằng đố kỵ kèn cửa. Đàn bà ưa ngồi lên cọc, vậy cần đàn ông, vì đàn ông mới có cọc.
Thú thật với thủ tướng, tôi chỉ giỏi ngón võ mịn.
Tài năng đói kém vô cùng.
Ông chính đạt tuyệt cóc vỗ vai tôi. Nhưng tại bây giờ hiếm như lá mùa thu, quanh đi quẩn lại, vẫn bằng ấy khuôn mặt. Chê ông Phan Quang Đáng tổng trưởng chiêu hồi rồi, cứ xài ông Phan Quang Đáng Quốc Vũ Khanh.
Nếu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ phán rằng ông Quốc Vũ Khanh không xứng đáng lĩnh lương 5.000 một tháng, thưa nhà văn Lương Khoáng, tài năng của ngài tôi ấn định 10.000, không cần hơn ai, chỉ cần hơn Quốc Vũ Khanh Phan Quang Đáng là ngài hãnh diện chán.
Tôi hỏi, tại sao Thủ tướng không mời tôi thay thế Quốc Vũ Khanh Mai Thọ Chuyên?
Chánh đàn tuyệt cóc cười,
ẩy... Tương lai văn hóa Việt Nam trông mong vào cải lương hát bội và diễn thuyết về giao cấu thuyền tán. Nghề ấy, ngoài Mai văn hóa tiên sinh, không ai đủ khả năng. Do đó ta nên dành độc quyền cho Mai tiên sinh. Thôi, ngài nên nhận cái bộ phụ nữ đi.
Tôi lắc đầu. Thưa Thủ tướng, tôi đề nghị ngài mời ông Nghị Bùi Văn Giải.
Nghị Giải? Bẩm vân. Ông ta sắp giải nghệ và sẵn tài giật giải rút cát bà lớn. Võ lưỡi của ông ta cao cường đến cái độ tướng ông pháo binh phải chào thua.
Tôi đã chấm ngài. Tôi có nghề tổng trưởng.
Ông phải làm tổng trưởng, tôi đếp thèm.
Đang ganh họng từ chối, thì con rắn của Jehovah Chúa Trời cũ bò ra.
Nhận đi, làm tan quay.
Tôi ấp úng, mình ít học. Con rắn của Jehovah nói,
anh quên lời dạy của cụ viết Kha Kha rồi à? Làm nghị sĩ, dân biểu thì không cần học hành gì cả.
Tôi cãi, nhưng thủ tướng đây mời anh làm tổng trưởng.
Còn rắn cười ngạo mạn,
làm tổng trưởng lại càng không cần học hành.
Chánh đạt tuyệt cóc xoa tay. Bà tổng trưởng thật tuyệt diệu, ngay tôi đây này. Tôi học hành ra cái gì đâu, chẳng qua là ngáp. Ngớ ngẩn như ông Trần Văn Lắm mà cũng nghị sĩ kiêm tổng trưởng ngoại giao đó.
Con rắn lườm tôi một cái, tôi thở dài. Vậy thì cảm ơn thủ tướng, tôi xin nhận ghế phụ nữ trong nội các.
Chánh đàn tùy cốc nói tiếp, nội các Nguyễn Văn Ngáp.
Tôi trở thành một vị tổng trưởng ấm ớ nhất trong nội các Nguyễn Văn Ngáp. Thoái thường, một thằng chồng làm lớn là con vợ cũng đòi làm lớn. Đó là sự vô ý thức, theo lời buộc tội của bà lớn Trần Ngọc Oanh. Nhà tôi đã thủ thị bên tay tôi. Tuần lễ, sau đêm tấn phong nội cát Nguyễn Văn Ngáp.
Này anh, mình nên dọn nhà gấp về đường Trần Thế Sương đi.
Thôi, ở đây cho tiện.
Sao lại tiện? Chính phủ dành ưu ái cho tổng trưởng.
Ta nên hưởng sự ưu ái đó. Làm tổng trưởng mà cứ ở y một chỗ, nơi ta đã từng ăn chịu bánh cuốn nè, cãi nhau với anh hàng phở, thì dân nó coi ta ra gì?
Em khoái từ thất mình, có cái giọng gác ngoài cổng phất phơ cho cảnh sát làm cảnh.
Phú quý trên đời như trận lá vàng cuối thu, vèo bay chốc lát. Vừa dọn tới nhà chính phủ, nó thay đổi đồi cát thì ế mà.
Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy, anh định sung sướng như bá Lý Hề để tôi làm thợ giặt đồ chăng?
Đâu nữa?
Vậy phải dọn nhà gấp.
Có nhà cao cửa rộng, tôi mới hoạt động xã hội được.
Hoạt động xã hội?
Chứ sao, các bà lớn đã kết nạp tôi vào hội phụ nữ chống ly dị. Chương trình hoạt động của hội rất là rộng rãi. Thăm thương bệnh binh, quỷ lạo cô nhi, quả phụ và lập tòa án hỏi thăm sức khỏe những thằng chồng vũ phu.
Bọ mẹ, bầy rắn của Jehovah Đức Chúa Trời cũ đã hợp thành một hàng ngũ rắn hộ man.
Anh nghe lời tôi không?
Con rắn phì một tiếng,
lè lưỡi ra. Tôi sợ quá. Dạ, dạ, sẽ dọn lên cái villa ở đường Trần Thế Sương ạ.
Anh à, gì? Em quê thế mộ. Chưa có dáng dấp của một mệnh phụ phu nhân, phải tạo cho em có dáng dấp sang trọng như bà Ngô Đình Như anh nhé.
Em ngu quá.
Ngu? Ừ, ngu. Người ta sang trọng từ bụng mẹ sang trọng ra, mình chó ngáp phải rồi, nói có dáng dấp sang trọng sao được? Bộ muốn làm hề cái à? Thế anh chưa nghe chuyện bà cựu tổng trấn Bắc Hà Nghiêm Xuân Thiện ngư?
Bà Nghiêm Xuân Thiện, người ta kể thế. Trước ngày lấy ông Nghiêm Xuân Thiện, rất quê mùa, vì bà vốn là con gái đồng nội. Lấy ông Thiện rồi, bà Thiện vẫn quê mười cục. Bạn bè ông Thiện chế giễu, một người khoa bạn đầy mình, tương lai chính chỉ tràn đầy như ông Nghiêm Xuân Thiện, không thể để vợ quê mùa. Trong các cuộc tiết tân lớn, vợ một chính khách đóng vai trò tối quan trọng. Vậy, ông Thiện đã quyết chí đào tạo bà Thiện trở thành một mệnh phụ phu nhân lý tưởng. Ông thuê các chuyên viên về huấn luyện bà nhà. Từ cầu thang bước xuống, dáng điệu ra sao, đến đâu thì dừng lại mỉm cười. Tay phải làm gì, tay trái làm gì, lúc ngồi, ngồi thế nào, lúc đứng, đứng thế nào. Mời khách ly rượu thì thân thể uyển chuyển ra sao, khi nào nhún vai, khi nào vung tay, khi nào nhăn mặt, vân vân và vân vân. Ông Thiện đã đóng cửa huấn luyện bà Thiện nửa năm. Ông là đạo diễn khó tính. Nhờ đó, bà Thiện trở thành một mệnh phụ phu nhân lý tưởng. Trừ trường hợp bà cáu tiết, như lần bà cáu tiết đứng giữa bộ thông tin chửi bới bộ trưởng Đinh Trình Chính đã chèn ép nhật báo thời luận của bà. Con gái bà Thiện, cô nào cô ấy đẹp như mẹ thuở ấu thời và san thì khỏi kể. Em muốn huấn luyện để trở thành san trọng.
Ừ.
Vậy trước hết, nên đến nhà sĩ thầy bốn cái răng vàng đi. Mệnh phụ phu nhân cười duyên mà chìa răng cửa vàn khè nó le lói dễ mất cảm tình.
Ăn xó tôi hả?
Người đàn bà sang trọng không bao giờ trong răng vàng trong phạm vi đôi môi khép mở.
Gì nữa?
Không nên tớ tép nhai trầu, phải tập hút thuốc lá.
Gì nữa?
À, để mướn thật nhiều chuyên viên về huấn luyện. Hình như người đàn bà sang trọng lúc ngồi trên cầu, dù tá bón cũng không nên dặn. Cái khoản đầu tiên mà đàn bà hành hạ đàn ông làm lớn, đại khái như vậy đó. Chuyên viên huấn luyện có bổn phận giới thiệu những tiệm thợ may chứ danh. Chẳng hạn, bà Nguyễn Cao Kỳ năng may áo ở Hiểu Dung bên Đa Cao, các bà lớn khoái san trọng, phải đến Dung để Dung lãnh bạt gửi ngân hàng.
Này ăn
gì?
Mình xin gia nhập sẹt đi.
Nhà sẹt hả?
Ừ,
nhà sẹt bây giờ rất bệ giạt. Phần đông là me Mỹ, cứ trung úy Mỹ là có quyền vô hội. Cái thời nhà sẹt, nơi thể thao trình diễn của ông Tây Bà Đầm và trí thức mít đã chấm dứt, vô làm quái gì? Nhiều bà dân biểu, nghị sĩ đã vô, đã bơi lội, quân dơ.
Ôi đã! Đem cả con nít, lẫn bình sữa, lẫn ma di xến vào đó làm trò cười cho người quải quất ư.
Kệ! Cái rốn của em nó lồi ra bàn trái quýt. Em mặc bikini để biểu diễn rốn à? Rốn lồi, không san trọng.
Vậy người ta thì sao?
Thì em xin vô đi.
Có anh đi bơi nữa chứ.
Tôi còn làm việc nước.
Chiều thứ bảy, anh đi rút phé. Việc nước khỉ móc gì?
Thì đi nhà sẹt. Thưa ngài, tôi đã vô nhà sẹt. Tôi phải uống Bali Martelli cho tâm hồn xa thực tại mới dám nhìn bọn phu nhân loại quẫy lộn cái trò thời thượng. Đuổi các bà dân biểu, nghị sĩ, chồng là dân biểu, nghị sĩ, vợ là dân biểu, nghị sĩ, luôn như đùi voi mà mặc quần áo xì bo, cầm cái vợt chạy lạch bạch trên sân xi măng, thì Jehovah xét ra cần tạo nạn hồng thủy gấp. Tôi đã nhìn vô số đùi sẹo, đùi ghẻ tàu và rốn lồi quanh hồ bơi. Đàn bà thời thượng, mẹ kiếp, hễ thằng đàn ông làm lớn hay nhờ chúng mối đông bạc là y rằng con đàn bà dở trò thối. Một trong những trò thối đang diễn ra hàng ngày
tại nhà sẹt đường Hồng Thập Tự, Sài Gòn. Đàn bà như Văn Hào, Fénelon của Pháp đã anh dũng đi một đường phán xét.
Toutes les femmes sont des têtes, même ma mère.
Thưa quý bà, câu nói mất dạy trên đây là của tác giả Télémaque Philolyeu ký. Ông ta đã ra người thiên cổ từ khuya. Vậy, quý bà có cầu sườn nơi gươn chan nữ liêu Ngô Bá Thành xuống đường đòi quyền sống và nhân phẩm phụ nữ cũng vô ích. Chúng ta nên tìm hiểu cái nguyên nhân nào khiến Văn Hào Penelon để cho đàn ông một câu thuộc loại hoa thơm cỏ lạ. Theo ý tôi, Văn Hào Penelon đã vất vả, chân lắm tay bùn, khổ sở khốn nạn vì đàn bà mà một trong số đàn bà hành hạ Văn Hào phải là vợ của người. Tôi đoán chắc, ít xa, chừng 237 lần, vợ Văn Hào Penelon đã đánh thức Văn Hào dậy giữa lúc Văn Hào đang say sưa ngủ để lải nhải những chuyện vớ vẩn chẳng hạn. Cơm tối nay có món bít tết ngon thế, tại sao ông nhắm nhá chút định rồi chế? Ông đã đi ăn bít tết với con đĩ nào chứ gì? Chẳng hạn. Còn xến bữa sẵn rửa trứng, ông tính phút a la pot nó hay giữ nó lại? Vân vân và vân vân. Thân mẫu của Văn Hào Fénelon nhất định về hùa với con dâu vì chót xúc động bởi những giọt nước mắt đàn bà. Do đó, Văn Hào của lòng tôi mới nổi giận, tuyên bố đàn bà đáng ghét hết chọi, kể cả bà cụ thân sinh ra tôi. Đàn bà thông thường đã đáng ghét. Đàn bà mệnh phù phu nhân, đàn bà chính khách và đàn bà tranh đấu còn đáng ghét đến cái độ nào đấy? Nếu đàn ông bằng lòng cái triết lý, lấy vợ sinh con rồi có cháu, làm chồng, làm bố, sẽ làm ông, thì không cần ghét đàn bà, bởi vì tội nhân đã chấp thuận cuộc đời nô lệ, coi cái nhẫn cưới như cái khóa của ngục tù. Nhưng nếu muốn dẫm lên cái triết lý kể trên, nghĩa là muốn hung hăng tranh đấu thì hoặc là đừng lấy vợ, hoặc là ném cái tinh thần đấu tranh xuống nước cho nó xèo một tín dài. Đôi khi không là vợ, mà vẫn bị đàn bà làm điên cái đầu, làm thân bại danh liệt. Thí dụ trường hợp cố tổng thống Ngô Đình Diệm, chết vinh quang mà còn bị đàn bà quấy hôi bôi nhọ. Thí dụ trường hợp cố tổng thống Kennedy, đàn bà càng đẹp, càng nguy hiểm. Ngoại sử Trung Hoa tiết lộ rằng các bệnh giang mai có từ sau cái chết của đàn bà Dương Quý Phi. Chả là Dương Quý Phi đẹp mê hồn, đẹp đến nỗi thi hào Lý Bạch trong cơn say tưởng Dương Quý Phi là chăn nằm thổn thiện trên mặt nước, bèn nổi hứng nổi si tình, cởi quần áo long nhong xuống tỏ tình và đành mặc áo gỗ. Diễn tả sắc đẹp của Dương Quý Phi nên mường thư Nguyễn Gia Thiều: chiềm đáy nước cá lừ đừ lặng, ngẩn lên trời nhạn ngẩn ngơ xa. Hay cỏ cây cũng muốn nội tình mây mưa. Ôi, cái sắc đẹp của một đàn bà mà cỏ cây đan ngũ dục rũ xuống, bèn cứng đơ muốn nói, ngủ hộ tí, thì dân tộc Trung Hoa rất xứng đáng là dân tộc truyền bệnh giang mai cho loài người. Dương Quý Phi chết, đường Minh Hoàn tiết lắm, mới nhé gỡ người đẹp một lần chót, tức là nhé xác chết, nhé ma. Bồ Tùng Linh viết Liêu Trai Chí Dị lấy cảm hứng ở sự nhé gỡ xác chết của đường Minh Hoàn chăng? Nhé xong, người bị bệnh, nhưng bệnh chưa phát. Người cứ thế nhé cắt cung tần mỹ nữ. Người truyền bệnh tơi bời. Khi người ban hà, cắt cung tần mỹ nữ được giải phóng vì tân vương đâu có thèm chán chảo và thích đàn bà đờ cốc si cốc. Cắt cung tần mỹ nữ ra về thơ thới hân hoan, bắt kép dân dạ. Truyền bệnh cho dân dạ. Cứ thế, bệnh lan rộng, lan mãi khắp Á Châu. Nòi Di tức là dân Cao Ly bị nằn nhất, kế đến một chi nòi Bách Việt là anh em Phi Luật Tân của chúng ta, Hán tộc, đã cấy sinh tử phù cho hai nòi giống thù hận truyền kiếp là dân tộc Di, Nhật Bản, Cao Ly và dân tộc Bách Việt, Việt, Thái, Mèo, Mên, Mã Lai, Pa, Pu, Chàm, Lao, Mươn, Ngái Lây, Philippines theo sử Duy Dân. Cho đến hôm nay, Cao Ly và Phi Luật Tân vẫn man bệnh khủng khiếp và đã gieo oan nghiệt cho dân Đại Việt. Đấy, đàn bà đáng sợ chưa? Chỉ tài mong sự Adam và Jehovah Đức Chúa Trời cũ giáng họa cho đàn ông, nhất là đàn ông Á Châu.
Nhưng người Á Châu nên hãnh diện vì đã chuyển được thứ bệnh ghê gớm. Đàn bà con có khả năng giết chết một kiền tướng trên lưng ngựa bằng ngón tối độc, Thượng Mã Phong. Tướng quan họ Hồ của nền đệ nhất Cộng hòa Đại Ngu đã về quê bằng nước phi Thượng Mã Phong vậy. Ôi đàn bà, tai họa của nhân loại, hỡi Jehovah Đức Chúa Trời cũ, nếu Ngài định tạo thêm một nạn hồng thủy, xin Ngài đừng chọn mong sư Noe đóng tàu tị nạn. Ngài hãy chọn con, Ngài nhé. Con sẽ đóng tàu dành riêng cho những người ái nam ái nữ, bởi vì không cần diệt dục, dân ái nam ái nữ cũng chẳng làm ăn gì nổi. Dục không có, tham sân si sẽ chết. Nhân loại tương lai tốt đẹp chính là do những người ái nam ái nữ. Ngài chọn một đàn ông khỏe mạnh, bình thường, bắt buộc nó sẽ chở đàn bà đi tị nạn, và loài người vẫn tiếp tục chiều họa. Cuộc phiêu lưu của đàn bà không biết đến thế nào là cùng. Do lẽ đó, tôi tạm chấm dứt nơi đây. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tác phẩm Đàn bà phiêu lưu ký của nhà văn Duyên Anh, Vũ Mộng Long. Lê Duyên xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị ở audiobook sau. Xin cảm ơn và tạm biệt.